thì muốn hỏi sư cái gì vậy?
Dạ thưa thưa sư, đối với đạo Phật đó thì người đời nói rằng là cái bắt tông đó,
nói đi, hỏi đi.
Bắt tông hay là đại thừa? Bắt tông, đại thừa,
tiểu thừa
là
nam tông.
Dạ nam tông là
tiểu thừa,
là tiểu thừa.
Dạ.
Là cổ xe nhỏ.
Dạ.
Thưa vậy có đúng hay không?
Sai.
Dạ thì đúng sai tùy theo mỗi người nói thôi.
Ha.
Ví dụ như bây giờ đây bên Bắc Tông họ lấy cái ý niệm là cái phương pháp đại thừa nó phổ cập, nó dễ. Ví dụ đó đi chùa tụng kinh vậy ha. Thì nó dễ. Do đó gì đây nó phổ cập nó nhiều, cái một đại chúng. Cái chữ đại chúng bộ nữa, tức là cái một cái giáo phái mà nó dễ dàng cho nhiều người tập. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ nó có một nhóm là mình dạy chỉ thôi A Di Đà Phật cái niệm nó dễ quá. Chứ đâu có tập thiền giống vậy cực khổ quá. Thì vậy về phương diện mà gọi là cái bằng là người ta nói cái bằng giáo hóa đó thì là nghề là gì đây, ở bên kia họ thu hút được đa số thì gọi là cổ xe lớn vậy thôi chứ gì trơn á. Chứ còn đường giải thoát thì chắc phải giống nhau à, chứ không có cái chuyện nào mà dễ đâu. Ví dụ như mình là bố thí, mình cúng dường, mình niệm Phật, mình đi chùa, mình tụng kinh thì mấy cái đó cũng có phước hết trơn á, nhưng mà nó dẫn mình đi lên thiên thôi đó. Mình chết rồi mình tái sanh vào cảnh quỷ chư thiên rồi không phải trở lại nữa đấy. Thì con đường này thì con đường nó đi xa hơn thì nó phải khó hơn. Có vậy không chị? Chị mua chiếc xe Lexus phải mắc hơn chiếc xe Toyota, chiếc xe mà gì đấy Camry à? Có vậy không? Thì sao chị muốn lựa cái nào? Chị muốn cái tốt thì phải khó à, chứ không phải làm sao được cái trơn á, phải không? Bây giờ đây mình nói cái vấn đề này, đây để qua một bên là chuyện đại thừa, tiểu thừa. Thiệt ra đây là cái danh từ mà ta nói rất là lâu rồi, nhưng mà đến cái thời kỳ mà cái tập Tam Tạng 1956 đó, là cách đây cũng cả 40-50 năm rồi đó, là cái danh từ người ta bỏ, người ta không nói nữa. Bởi vì đó là một cái đúng ra là Phật giáo Nguyên Thủy không phải là tiểu thừa. Cái tiểu thừa là một cái bộ phái ở trong Bắc Tông. Nhưng mà vì họ muốn dùng có tính cách là cái là mạt sát đó, thành ra dùng chữ tiểu thừa, chứ không phải là cái tiểu thừa là ở trong Bắc Tông á, cho Nguyên Thủy không phải có phải là tiểu thừa. Sau này đó họ đặt sao? Họ đặt cái chữ tiểu thừa sao? Đó, có một cái bài pháp ông Phạm Phú Luyện ở trên Tathagata đó, ông làm research, ông đăng ở trên mạng rõ ràng quá, rất là rõ ràng.
Thưa Nguyên Thủy đó là đúng hơn đó.
Cái chữ Nguyên Thủy thì giờ nó đúng hơn. Đúng ra là cái chữ mà tốt nhất là gọi là một cái phái thượng tọa bộ, Theravada là thượng tọa, Thera là thượng tọa mà. Tại vì sao gọi là thượng tọa là bởi vì khi mà Đức Phật mà tịch xong rồi đó, thì có một cái đại hội tăng chúng, người ta kết tập tam tạng. Thì người ta yêu cầu tất cả mọi người mà nếu mà theo lời Phật là đi vô phải vô trong này nè. Thì các ngài mà hòa thượng ví dụ như ca diếp cái đồ đó, ngài chủ trương cái tập đó. Vì vậy người ta nói cái khóa này của mấy ông thượng tọa đó, thượng tọa bộ đó, Theravada, tức là nguyên nó đi ngay từ lời Phật. Ngay cả khi mà cái tập đó, rồi ngài ca diếp hỏi ngài A Nan á, là Đức Phật có nói rằng là nếu mà sau này đó, mà nếu mà giáo lý mà có vẻ là khó khăn quá cho đại chúng đó, thì giới luật phải nên sửa đổi. Thì là Đại Đức là cái người kế cận Phật, nói cho chúng tôi nghe thử là Đức Phật nói cái gì liên quan tới vấn đề sửa đổi, phải sửa đổi như thế nào. Thì ngài A Nan tuyên bố dạ con không có nghe gì hết, tôi không có nghe được cái gì hết trơn. Thì từ đó thì ngài Ca Diếp nói nếu mà không nghe được thì bất cứ cái gì mà Đức Phật nói mình cứ việc để đó đi, rồi ai muốn hành hay không hành. Vì vậy là gọi là Nguyên Thủy là vậy đó, ông Phật nói sao là cứ việc xuống viết xuống, còn đừng có thêm sửa theo ý mình. Cái sau này người ta muốn sửa, muốn thêm, muốn bớt, cái chuyện đó là chuyện người ta làm sao thôi. Còn mình, cái trách nhiệm của những cái người mà tu hành là đệ tử của Phật thì mình phải ghi lại cho đầy đủ, như vậy thôi. Vì vậy là gọi là đúng cái chữ là thường tọa bộ đó. Với lại mình thấy là về phương diện mà thực tế trong cái cuộc sống hàng ngày mà mình thấy là Phật là đạo thoát khổ, phải không nào? Mà thoát cái gì nè? Thoát cái phiền não chứ thoát cái gì, phải không? Chắc ai có ăn có mặc đâu, bên Mỹ này đâu có ăn có mặc, ai cũng đầy đủ hết trơn à. Đấy, bên mình đi xe tốt, mà đi nhà, ở nhà thì tốt, ở nhà lớn nữa, mà đau khổ vẫn đau khổ như thường. Đó, mình coi mấy cái người mà tài tử, thì sao tự tử hoài đó. Sa ma quý thì chết hoài. Như vậy là khổ, là khổ vì cái tâm này. Thì muốn khổ cái tâm thì phải chữa cái tâm, phải vậy không? Đấy, thì chữa cái tâm thì đâu có phải, niệm Phật không thôi đâu có chữa được tâm đâu. Mình niệm Phật là tạm thời nó làm cho tâm mình yên xuống, vậy thôi. Đó, nếu mình hiểu cho rộng rãi như vậy, họ nói không sai đâu. Mà họ nói về phương diện mà cái cách hóa độ của chúng sanh dễ dàng để chúng sanh thực tập. Ví dụ như nhiều người đó họ nói rằng là bây giờ đó tôi lại Quan Thế Âm, mà tôi thờ phượng Ngài, tôi xin xỏ Ngài, thì vậy mấy cái đó có tốt không? Thì các vị thiền sư nói rằng là thật ra Ngài Quan Thế Âm thì là một cái vị chư thiên mà thôi, chứ không phải là một vị Phật. À, mà nếu như mà hễ mà đã giúp đỡ thì phải người có điều kiện mới giúp đỡ được chứ.
Thưa thưa sư, Phật là một vị là bổn sư Thích Ca Mâu Ni, mà sao lại có Quan Thế Âm?
Đó thì với cái sự tiến hóa đó với chúng sanh đó thì người ta đặt ra thêm nữa chứ dễ là vậy đó.
Cái đó là người ta đặt thêm.
Dạ thì nó theo cái thời gian nó phải sinh ra. Thì trong kinh điển không có nói về Ngài Quan Thế Âm.
Là một vị Phật
thôi. Dạ, một vị Phật thôi. Thì khi mà mình hễ mà mình tùy theo mình, thấy không? Thì khi mình nói ô ông Phật cao quá, tôi nguyện không tới, tôi xin không tới, tôi xin Quan Thế Âm.
Dạ.
Thế gian vậy dễ dàng hơn.
Dạ.
Xin gần gần dễ cho. Dễ cho, vậy đó. Vậy đó.
Mình mà trong từ xưa đến giờ Phật có bao giờ nhắc tới cái hằng hà sa số Phật không?
Đức Phật không có nói hằng hà sa số Phật, mà Đức Phật precise đi cho mình biết trước ngày 28 vị. Rõ ràng 28 vị có tên, có tuổi, vị đó sinh ra cha mẹ là ai, ngồi dưới gốc cây nào rồi vậy đó. Ví dụ Đức Phật, 28 vị chánh biến tri đó, mình đọc kinh đó. Dạ đó. Tức là trước ngày là có tới 28 vị đã đi qua rồi. Và lịch sử cho biết là các vị đó là sinh ra trong cái quốc độ nào, cha mẹ làm gì, thành đạo dưới gốc cây nào, rồi đầy đủ hết trơn. Dạ. Nhưng mà cái vấn đề là nó thuộc về lịch sử, vậy là cái này nó đi quá cái sự hiểu biết của con người rồi, thành ra mình cũng không biết làm sao nói. Ví dụ có nhiều Phật, có vị Phật đến cao tới mấy do tuần, một do tuần là bây giờ tới 13 cái số. Một vị Phật gì mà cao tới 13 do tuần, thấy không? Mình nghe mình cũng không biết nữa. Xin lỗi, nói chuyện huyễn hoặc vậy thôi ạ. Nhưng mà đứng về phương diện pháp bảo thì Đức Phật nói các vị Phật đều nói giống nhau hết, ví dụ đấy. Cái đó là cái thống nhất rồi. Cho dù vị Phật nào sinh ra trong quốc độ nào, cuối cùng Ngài cũng chỉ nói một chuyện thôi. Tư diệu đế bắt chánh đạo, nói cái đó thôi. Không có nói gì nhiều hơn cái điều đó. Thành ra tất cả những cái kinh điển khác thì người ta dựa vào đó, ta viết. Đó, mình nó giống một phương tiện vậy đó. Đó. Nhưng mà mình thấy cũng là trong kinh điển Bắc Tông ta nói những cái cũng rất là hay. Đó. Nếu cái chuyện nào mà mình thấy hợp, mình thấy tốt, mình cũng nên theo. Vậy đó. Vì kim cương thì ở đâu cũng vậy, phải không? Mặc dù Đức Phật không nói, nhưng đôi khi các vị tổ người ta nói, các người cũng rất là sáng suốt. Mình coi mình thấy cái nào hợp lý, mà hợp với nhân quả thì mình tin chứ. Cái vậy không? Ngay cả mà ví dụ như Chư Tăng mà viết kinh, viết sách thì quý vị đọc, đôi khi các vị cũng nói theo ý của mình, mà quý vị thấy hay. Make sense thì mình cũng tin vậy. Không? Cái tâm của mình như vậy rất là rộng mở. Đây. Nhưng mà mình hiểu một cách rất là rõ ràng là cái thế gian này muốn cái gì mình phải trả một cái giá thôi. Chứ không thể nào mà cái gì mà dễ được. Vậy không? Bây giờ mình phiền não, mình đau khổ, mình cũng thấy tới, mình cứ lại Quan Thế Âm hoài mà Ngài rước cho mình được. Mình phải giải quyết cái vấn đề của mình thôi. Đấy. Thì anh chị em dùng cái common sense, dùng cái sự mà suy tư trong cái cuộc sống này. Nghe Đức Phật Ngài nói nhiều cái rất là hợp lý. Sư Thu một thời gian tôi thấy Ngài nói rất là đúng rồi. Ta hỏi Ngài đó, bây giờ đó, làm sao mà biết cái thời quá khứ như thế nào, và mình tham biết tương lai của mình như thế nào. Quá khứ mình từ đâu tới và tương lai mình đi về đâu? Đức Phật nói đơn giản lắm. Muốn biết quá khứ như thế nào, quay mình hiện tại bây giờ như thế nào. Rồi bạn muốn biết tương lai bạn đi về đâu, bạn coi gì? Coi bây giờ thế này. Một cái người mà sinh ra mà nghèo khổ, mà thiếu thốn đủ thứ, đúng là cái người trước cũng làm, phải là đúng thành lý nhân quả là không có làm khớp làm rồi gì trơn, không cho ai trơn. Có nhiều ôm hết rồi. Còn bây giờ cuộc sống của mình là mình thấy này, mình chấp chặt, mình giữ cứng à, mình không cho người một cắc cũng cho nữa, thì làm sao mà mình giàu có được? Nó luận về lý nhân quả thôi. Thành ra bởi vậy cái thiền tập nó nhắc mình sống lại trong hiện tại này. Mình đừng đi xa xôi nữa. Mình đi xa xôi mình kiếm ra đâu, mà mình sống từ ngay trong hiện tại này. Lấy cái hiện tại này làm cái căn bản này. Vì vậy gọi là tu mà sống trong hiện tại là vậy đó. Được cái chị?
Dạ. Thế sư, còn pháp thân của Phật là bên tâm mình có sao?
Pháp thân, cái chữ pháp thân nghĩa là cái gì? Nói cho sư nghe thì ý họ nói chữ pháp thân là cái gì?
Pháp thân với hóa thân. Pháp thân.
Hóa thân là có thể Đức Phật hóa ra hả? Yeah. Hay sao? Yeah. Lấy ví dụ như bên Bắc Tông á, thì người ta nói rằng Đức Phật ngài đã ngài sau khi mà đắc đạo rồi, ngài mất vậy thôi, nhưng mà ngài sẽ hiện ra nữa.
Yeah.
để làm vị này vị kia rồi vậy đó, đang mà cứu độ chúng sanh rồi vậy, thì trong đạo Nguyên Thủy không có nói chuyện đó. Khi mà một chúng sanh mà khi mà đã ngài là kêu bằng là đã giải thoát giác ngộ rồi thì không còn cái điều kiện để cho cái xác thân nó trở lại nữa. Tại sao mà mình tái sanh này là tại vì cái energy nó còn. Vì dòng energy nó còn, do đó nó phải còn tiếp tục, nó xuất hiện với nhiều hình thức khác nhau. Cái dòng điện mà chưa cắt á, là nó có thể gặm mấy quạt nó chạy, hoặc giả là đèn nó cháy. Đèn tắt rồi nhưng mà mấy quạt cháy, vì energy nó còn mà. Còn một cái vị như Đức Phật, cái các vị A-la-hán là cái điều kiện á, để cho cái sanh tử nó chấm dứt rồi. Nó không tạo điều kiện nữa, không có nữa. Không có bùi nhùi, không có rơm, không có gì hết trơn nữa. Thì quẹt lửa đâu có cháy nữa, thấy không? Nghĩa là nó tắt hết rồi, tất cả các điều kiện để mà tử sanh nó tắt hết, các ngài không còn tham sân si nữa. Ngay cái chuyện này làm phước nữa, cái tâm của ngài đó lúc đó gọi là chia đi giá, nghĩa là nó làm cái chức năng vậy thôi. Không tạo phước nữa, không tạo phước mà không tạo tội nữa, thấy không? Thì cái dòng mà cái tiềm năng để mà sanh tử luân hồi nó chấm dứt, đứng lại rồi.
Thưa sư, cái A-la-hán đó là cái bậc thế nào?
Dạ, A-la-hán là cái vị mà không còn phiền não, hết phiền não. Đức Phật cũng gọi là A-la-hán nữa. Một vị đệ tử của ngài mà tu cũng đắc đạo quả A-la-hán nữa. Cái vị A-la-hán, cái vị không còn phiền não nữa, hoàn toàn. Vì vậy đã không còn phiền não nữa thì không thể nào mà tái sanh nữa. Vì phiền não thì nó tạo energy, không, năng lượng, để mình đi tới đi lui chứ. Nên bây giờ nó mất hết. Vì vậy không còn tái sanh nữa. Có vậy thôi. Thành ra anh chị em càng học càng tu cái pháp môn này, mình khi mình hiểu về tâm rồi, những cái câu hỏi nó trả lời nó rất là rõ ràng. Mình không có mù mờ nữa. Vì tất cả đều là tâm sinh hoạt không ạ. Không có chị Hưng mà không có sư Trí Dũng. Tất cả cái tâm này nó sai, cái miệng này nói, cái tai kia nghe, tiếp thu vô. Có tôi ta gì đâu, nhưng mà mình sống trong thế gian rồi mình dùng cái chữ tôi ta nó quen rồi. Vì vậy nó trở thành cái bằng ước lệ, người ta đặt để ra vậy thôi. Chứ thật ra không có ai đâu. Bởi vì nếu như mà anh chị em mà tôi, thì anh chị em sẽ thấy trong một tích tắc mình thay đổi liên miên, không có cái gì mà đứng yên hết. Vậy thế nào mà gọi là tôi ta đây? Đâu như mình nói về vật chất chẳng hạn, những cái nguyên tử đó, nguyên tử đều đứng yên. Tứ đứng thay đổi hoài à, tâm cũng vậy thôi. Nhưng mà mình đến từ danh và sắc, mà hai cái này nó thay đổi thì ở đâu mà gọi là mình đây?
Dạ, cái đó về sau đi với cái electron mà nó xoay, tất cả cái gì nó cũng xoay ở trong hết.
Nó chuyển đổi hết trơn, đều mình mắt thường mình không thấy thôi. Mắt thường mình không thấy.
Vừa rồi đây hình như là cái Hoa Kỳ, những cái vệ tinh mà phóng đi, thưa sư,
dạ,
họ có khám phá ra một cái hành tinh rất là giống quả đất, không biết có ai đọc tin đó chưa. Họ rất là giống quả đất, và nó cũng xoay quanh một cái mà rất giống mặt trời. Và cái nhiệt độ ở trên đó người ta đo là cũng có 70 độ F. Và nó cũng có một cái vòm khí quyển xung quanh.
Vậy trái đất hả? Một cái đất thứ
hai. Rất là giống trái đất. Họ không, họ tìm ra, nhưng mà cuối cùng họ viết một câu như thế này. Nhưng mà tìm ra, vì Hoa Kỳ phóng cái hỏa tiễn nó đi từ năm 1998 phải. Tức là nó đi mãi, đi cả như vậy là bữa này là mười mấy năm rồi. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi nó ở lên đó, nó mới dùng cái viễn vọng cái nó chụp ra cái hành tinh đó. Rồi cuối cùng, nhưng mà nó biết như thế này, nó nói là cái này đó là chụp ra coi ra thôi, chứ đối với loài người là không có cái hy vọng gì.
Tới đó
rồi. Tại vì đi từ đây đến đó là mất 22 tỷ năm ánh sáng. Một ánh sáng là một, có biết là một giây của ánh sáng là 300.000 km, mà đi từ đây đến đó là 22 tỷ năm ánh sáng.
Cho nên nhiều lúc cái đó nó không còn ở đó.
Ý muốn nói là nó sanh diệt á, nó thay đổi rồi đó. Khi mình tới nơi thì nó cũng đã thay đổi vì quá lâu rồi đó.
Quá lâu
rồi đó. Cũng giống như là bây giờ đó, họ nói chuyện là ví dụ như bây giờ mình bước vô một cái cây được cái gì đó, thì tự nhiên mình bắt đầu mình đi vô một cái thế giới nào. Đến khi mình trở lại đây mình hỏi cô Diệu Lạc, còn nói có đúng rồi, có cái bà cụ đó 100 mấy chục tuổi đó, hồi trước là bà hiểu cô Diệu Lạc, nghĩa là khi mà tới ra rồi thì nó quá lâu quá trễ rồi. Nguyễn Việt
Thiên Thai.
À đó đúng rồi.
Thì Nguyễn Thiên Thai đó.
Khi mà lên đến khi về lại thì tưởng là có thể về gặp lại người yêu nhưng mà không phải. Toàn là cái người chi.
Các cụ không hả? Hóa ra là các cụ không. Great grandma rồi hả? Great grandma.
Thưa sư, con chỉ nêu cái vấn đề này lên một chút là trong cái tài liệu của IMS hình như của Jack Canfield hay là Joseph Bronstein gì viết mà tình cờ con đọc được á, thì người ta nói là trong 100 người, mình cũng không phải là hoàn toàn mình tin vào cái thống kê này, nhưng mà nói là trong 100 người mà đi tới mà tu thiền đó thì có độ 3 người là đạt được một cái gì đó, còn 97% là hoàn toàn là không thấy đâu hết.
Đó là mấy ông đó, ông nói vậy đó anh hả? Mấy ông đâu nói vậy đó.
Ông viết ở trong
Ngào Thượng Sư Minh á. Ngào Thượng Sư Minh với thầy Ujjayi nói đó. Ngào Thượng Sư Minh nói là bây giờ tôi sống gần cả 100 năm rồi, tại vì tôi 90 mấy tuổi đó. Và tôi khi mà tôi kinh nghiệm Phật pháp này, đó là người ta nói lại thôi, trong cá nhân ngài không biết là nói. Không kiếm ra được một ai mà khả dĩ mà có thể ngài là thấy cửa thừa kế tôi. Sau khi mà tôi gặp thầy, tôi mới biết là ông này có thể khả năng này. Ông này mới có thể khả năng.
Dạ.
Thì anh thấy rằng cái số đó họ không biết họ căn cứ vào đâu, mà theo chú của sư đó, cái bằng ngàn năm một thuở đó mới có cái người mà cái bằng đắc đạo đó quả.
Còn trong tương lai là xa xưa.
Thì đó mình nói như vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì là mình thấy là cái phước báo của chúng sanh đó, nó càng lúc nó càng xuống. Trong cái chơi. Bởi vì đây nó thuộc về giác ngộ mà. Giác ngộ giải thoát mà. Anh thấy một ngày mà như ngài A Trần Trang, ngài nói pháp không? Ngài nói giống như là ngài ở trong pháp vậy đó. Chỉ lâu lắm mới có được một cái bông hoa đó, ngàn năm một thổ mới có được người như vậy. Thành ra thì các vị đó nói thì nói vậy thôi, nhưng mà theo chỗ của sư Điểm khó lắm anh ơi, khó lắm.
Nhưng mà thưa sư, trong cuộc đời mà hành giảng dạy của sư, thì sư thấy, sư nghĩ rằng sư đã giảng dạy cái lượng học trò của sư là độ khoảng bao nhiêu cho đến bây giờ?
Thiệt ra cũng không có nói được anh ạ, cũng không có nói được là bây giờ học thế nào là học trò của sư này, mình cũng khó nói cái vậy thôi. Ví dụ chẳng hạn các bạn tới một ngày hai ngày sư giúp đỡ được vậy đó, nhưng mà rồi quý vị đi rồi sư cũng nói học trò cũng được. Ông Tejiniya ông cũng nói một cái câu vậy đó, tôi chỉ giúp trong khả năng của tôi, còn tôi không biết ai là học trò của tôi nữa, tôi cũng nhớ ai với ai nữa, tôi chỉ tới đó họ hỏi cái gì tôi nói. Mà anh biết sao không, sư đi theo ông 10 năm rồi nghe, không có năm nào mà trả lời một câu hỏi mà giống nhau hết. Mỗi năm mình thấy cái sự hiểu biết nó tăng đi lên. Gần như là không cần sách vở. Năm vừa rồi 2011 mà sư qua đó là ông cho interview ha, là hành giả Việt Nam ngồi đó sư đọc đó. Là ông ngồi bên này ông mạng cũng tới ông chơi cũng tới này. Ông đào luôn cái hình cartoon rồi xuống đọc ông cười ông nói đấy. Rồi ông xem qua hả? Nói cái gì đó nó nghe thử. Trả lời chưa. Không cần sách vở để chứ. Ông nói tôi khi nào mà tôi lên thuyết pháp á là tôi ngồi yên. Trước khi mà tôi lên thuyết pháp và tôi cho giới xong, tôi ngồi yên 5-3 phút. Bây giờ nói cái gì, tự nhiên bắt đầu nó tới. Mà nó tới, ngay cả khi mà tôi nghe lại con băng, tôi cũng thấy tại sao mà tôi có những cái wonderful idea như vậy.
Yeah.
Vì vậy, theo ý của sư đó anh ạ, mình tu tập không phải không có tiến bộ đâu. Mà quay là những vị này cái mình rốt ráo đó, hiểu mà tới nơi tới chỗ rồi thì rất là hiếm hoi. Cho vì mình học mình hiểu chứ. Ví dụ mình nói mình lý vô ngã này, mình cũng sẽ kinh nghiệm. Nhưng mà anh cần phải đi 1000 mai đó anh mới tới đích, thì anh đi được mới được chừng có 50-60 mai vậy thôi. Cái vấn đề là không phải là anh đi tới nơi không, mà vấn đề cái điều direction cho đúng này. Thì it doesn't matter your time. Thấy không? Anh tu hành mà anh cảm thấy phiền não anh càng lúc càng bớt này. Không cần biết nó đi xa gần không thành vấn đề. Bởi vì ngài Sư Minh đã nói bạn chỉ cần biết bạn ở trong hiện tại mà thôi, bạn đừng có mong cái gì hết. Mà lấy một cái ví dụ, người có một người đi ban đêm mà cầm trong tay cái cây đèn bão. Cái cây đèn bão thì nó có cái chụp thì bạn chỉ thấy xung quanh này thôi à. Phía trước rất là tối, phía sau rất là tối. Bây giờ bạn nghe cái instruction dạy bạn đi tới đó, bạn cứ đi từng bước một của bạn đi mà thôi. Và bạn càng đi thì bạn thấy làm như là, ví dụ như mình nói mình đi tới biển thì mình thấy ngay bắt đầu nghe thấy cái mùi. Chắc chưa thấy biển mà bắt đầu thấy cái mùi rồi. Cũng giống người ngoài Huế mình đi Thuận An đồ như thế không? Mình đi qua phà có đồ là bắt đầu mình thấy là mình ra Vũng Tàu, mình thấy Bà Rịa là bắt đầu nghe cái mùi biển rồi. Đó. Thì cái trong cái diễn trình mà tu tập của mình á, đừng có mong cái gì hết trơn á. Mà mình thấy rằng, từng ngày mình bất chấp, phải không? Rồi trước mình thích 10 giờ mình thích còn lại cũng 8, 9 là vậy đó. Sư thì chắc thì 9 rưỡi quá.
Vậy thứ thích cái gì?
À, chắc, dạ thì có đủ thứ chuyện anh à, chứ đâu có phải là không có cái gì mà không thích đâu.
Yeah.
Đây sư lấy một anh một ví dụ này, đấy. Sư có cái máy lắp nó nhỏ, đó, nó kêu một cái net net gì đó không biết, thấy không? Chú kia chú mua cho sư 150, chú mua mà đứa cháu nó kia bằng kiểu nó mua cho thì đủ rồi vậy đó, mà rồi cái sư về và rồi cái Black Friday năm ngoái đó thì thằng kia nó nói trời cái máy của sư mà không có bỏ cái CD được rồi sư có mấy CD sư nghe được quá chứ làm sao, chú nói à có lý ha, mà còn nó còn nói nữa giờ đó sư đưa tôi 150 thôi, tôi lấy cái máy cái net của sư về thì bù tôi 150 tôi cho sư cái máy lớn tha hồ mà sư nghe cái đĩa cái đồ đó mình nghe thích lắm. Mình lên chịu liền, ngay tức thì, mua liền. Để cuối cùng cả tuần mấy tháng có bao đụng cái đĩa đâu.
Đĩa đây nhiều lắm xin.
Thì mới vậy, mà không có đâu, không dạ. Có cái nhu cầu.
Bây giờ con định hỏi sư là nếu mà cực sư cần, vì dưới đó sư không có internet, cái này xin lỗi không hơi bị ngoài. Dưới đó sư không có internet phải dạ. Không? Nếu mà con gửi cho sư đó mở ra được thôi để con bược ra thành cái đĩa cho sư đặt và dùng.
Dạ, không, sư nói chuyện với anh như vậy đó, nghĩa là cái lòng tham của mình là không bao giờ mà nói là có đáy hết trơn anh ạ. Bất cứ cái gì, cái lớn, cái nhỏ gì mình không nói, nó tham ở trong đó. Bây giờ sư hỏi anh như thế này, sư thật tình với anh này. Người ta hỏi sư, bây giờ sư đi ra đường, sư thấy một cái cô sexy, sư như thế nào? Sư nói tôi phải lo tôi tránh cho tôi chết à, tôi sợ tôi buộc xà rông lắm à. Thấy không? Thì là mình đã xong đâu. Chưa xong, chưa yên. Ông thầy Tây Dịnh Gia, ông nói rằng, mỗi lần mà tôi thành thiện á, nó hỏi, what next à? What next là ông ấy có những lúc mà tôi kinh nghiệm rất là rõ rệt, tôi thấy rõ rệt đây là vô thường khổ vô ngã này, tự giác nó khởi sanh tư vậy đó, rồi nó hỏi what next nữa, tức là cái tớ phải cái gì nữa, cô trả lời đã thành a la hán đâu mà được, lần như mỗi lần mà khi nào mà kinh nghiệm được cái gì mà tuyệt vời là luôn luôn đặt cái câu hỏi à, wonderful tuyệt vời quá, thì trả lời keep going. Thành ra cái đường tu của mình dài lắm, sư biết rất là dài, nhưng mà mình cứ đi đi, mình đi để mình thấy này, đây ví dụ chẳng hạn như bây giờ sư lấy trường hợp chị Hương chẳng hạn, bây giờ chị buồn, chị phiền, chị khổ với anh, chị nói đâu khóc đó, bây giờ trong 1 năm, 2 năm chị tập, chị thấy đỡ hơn, đỡ chút, nha. Mình còn khỏi lo cho ông chồng của mình nữa như hồi trước nữa, đó là cái đường đi tốt rồi đó. Vì cái chuyện gì là chuyện phiền não thôi chứ chuyện gì, mình khổ là vì phiền não phải không anh? Thế có cái gì đó, không có cái gì ngoài cái phiền não. Tham sân si, phiền não chánh mắt vì chồng, vì con, vì vợ, rồi sân hận vì người ta không có làm theo đúng ý mình. Tất cả những cái bài mà mình đọc từ trước giờ có bao nhiêu đó thôi. Thật là đúng, ông Jack Canfield với ông ấy nói đúng rất là đúng, hiếp hoài ghê lắm. Sư lần đầu tiên mà có một năm nghe, sư đi qua bên trung tâm Asi đó, là Ngài Kim Triệu dùng cái hình thôi, hình cho sư tôi chứ không phải là Ngài nói rõ ràng á, là chỉ trong 6 tháng là đắc đạo quả tu đạo Phật. Mà đây là sự nói hình thôi nghe, tức là Ngài không có nói rõ, tôi nói cho ông biết như vậy. Không, nhưng mà mình nghe cái cách Ngài nói mình hiểu như vậy. Rồi các vị mà thiền sư đó, mà dạy ở trong trung tâm á, là đa phần là đã qua hết 16 tầng tuệ, tức là tu đạo Phật rồi chứ gì nữa. Sau này sẽ xác nhận không đúng hoàn toàn, không đúng một chút nào ấy. Mà ai mà trả lời cho sư, là cái sư mà Udamapiya này, trụ trì Như Lai Thiền Viện, cái ông đầu tiên hết á, ông pháp sư. Ông là giáo sư ở đó mà. Thì anh thấy là khó khăn vô cùng trong cái chơi. Rất vô cùng khó khăn. Đây là nghĩa là một đóa hoa đó. Cái bằng đặc sự. Thật sự là đặc sự. Thì ông Tây Dền Nha nói một cái vị mà tu đạo hồn đó nghe. Đó là anh hùng đó. Đối với tôi là một vị đại anh hùng đó. Ông lấy cái trường hợp mà cái thắng đó. Anh nghe sư nói chưa? Nói cái xe mà chạy 200 cái số một giờ mà cái cú thắng đầu tiên anh phải đạp 4 cái. Mới đứng. Thế cái đầu tiên, trời ơi, nguy hiểm vô cùng.
Bây giờ thì mình đừng nghĩ tới đạo quả, chứ mình cứ tu sao cho cái phiền não nó bớt.
Nó bớt một chút là mừng rồi thôi. Cái vậy thôi à.
Đừng nghĩ đạo, cái đó là cái
rồi khi mà ví dụ phiền não nó khởi sanh, mình đừng có nhận là của mình. Yeah. Mình đừng có than, trời ơi, tôi đi cái qua khóa của cô Diệu Lạc mấy chục khóa rồi, tôi đi chỗ này chỗ kia làm sao như vậy. Hồi trước là xưa là như vậy không? Đau khổ. Bây giờ đó mình có ông thầy này, ông là trụ trì bên thiền viện Thích Ca Thiền Viện, rồi ông trụ trì bên chùa Kỳ Viên này. Mình rồi sao mình phải thừa tự ngài để mình dạy dỗ cho Phật tử rồi vậy đó. Mình phải ráng, mình tu, mình cố gắng, mình nỗ lực. 18 tháng trời sư không đi đâu hết, sợ ơn chỗ. Có được gì đâu. Về tới nơi sẽ gặp Ngài Kinh Triệu, sư khóc tại chùa Kỳ Viên lúc đó sư về. Con không được gì hết, con đắc đạo quả được gì hết trơn. Con chưa có một cái gì hết trơn Ngài. Ngài nói khi mà chưa có cái gì là sẽ có. Ngài cũng an ủi vậy thôi. 18 tháng trời nghe sư không bước ra khỏi Như Lai, cái trung tâm Ma Si đó. Quý vị mới gặp cái vị mà sư chỉ cái hình đó.
Rồi
ông lại đây đó. Không ăn, không nói, không gì hết trơn. Sư làm thinh. Nói vậy, thầy ông Tây Giê Gia, thầy của sư ông nói, không phải là sư không nói mà sư thánh nhân đâu. Vì cái tâm của sư nói, sư không để ý. Sư tưởng là sư làm thinh mà, sư làm thinh cái miệng. Nhưng mà cái tâm ở trong này nó nói.
Thưa sư, con nghĩ thường thường đó, những cái vị mà đã, thí dụ như Ngài Tây Giê Gia hay là Ngài, thì có những cái mà mình mà nó trở thành natural đối với thầy, mà thầy tưởng là thiền sinh người nào cũng có cái đó hết. Thí dụ như con nói, thí dụ như thầy, như sư chẳng hạn, sư hay nói là đừng lấy nó làm tôi ta, đừng đưa cái tôi ta vào đó. Nhưng mà thưa, một cái câu nói như vậy nó đòi hỏi ở cái người thiền sinh đó một cái trí huệ thân tâm rất là mạnh,
khá có chánh kiến, chánh kiến
mới có thể làm cái việc đó được. Đừng đưa tôi ta vào đó, thì cái tôi ta là nằm ở trong đó rồi, chứ đâu ở ngoài đâu mà bảo đừng. Cái người đó họ chưa ra cái tôi ta của họ, chưa ra khỏi cái phiền não, cái bức giận, thì sư nói là đừng đưa tôi ta vào. Làm sao họ đừng đưa vào được, vì hắn ở trong đó rồi, họ và cái phiền não đã là một rồi. Cho nên con thấy
không, sư xin lỗi anh ngay chỗ này, anh Vinh này, đó là sư đọc cái bài hôm qua mà chắc có lẽ là anh không nắm cái ý của ông Tây Giang Gia. Ông nói rằng khi mà tôi nói với các bạn rằng không có tôi ta, tức là tôi nói về vô ngã gì, bạn có hiểu vô ngã đâu, bạn chưa có hiểu. Nhưng mà tôi cho bạn một cái instruction để bạn calm down xuống. Bạn nhắc bạn vậy thôi Rồi phiền não nó sẽ trở lại, nhưng mà mình tôi nhắc bạn, bạn calm down xuống rồi bạn tiếp tục duy trì chánh niệm.
Không, thưa sư, con ý con nói con không phải nói về cái chuyện hôm qua, mà con chỉ nói như thế này. Là có lẽ trên cái bước đường, trên cái bước đường tu đó, cái pháp là cái điều rất là quan trọng, rất rất là quan trọng. Nếu đi sai pháp thì đi có thể nhiều khi mất đi 10 năm, 15 năm đi chơi.
Khi cả đời cũng
ai già cả đời đi chơi. Cho nên thí dụ như chưa, trong hình như là con có đọc một cái đoạn nào đó lúc trước khi con đi hành thiền, thì họ nói này, trước khi mà vô cái thiền minh sát đó thì phải có được cái trí huệ. Nói cái chữ trí huệ thân tâm thì nghe nó cũng hơi cao, nhưng mà ít nhất là phải biết, phải nhìn được cái tâm như là một cái đối tượng, thì lúc đó mới nói đến cái quan tâm. Chứ còn nếu mà chưa nhìn được cái tâm như là một cái đối tượng mà bảo là đi quan tâm á, thì con nghĩ là ngồi đó suy tư suy nghĩ suốt cả
giờ. Đúng, cái phần anh nói cũng có lý anh ạ, mà anh không biết sao nghe. Đó là mình nói rằng là gọi là có nhiều người họ nói như thế này, này. Đức Phật nói quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Tôi nghĩ rằng phải đi vô quán thân trước, tập quán thân trước cái đã. Quán thân, quán thọ cái đã, quán pháp. Mà 10 năm trời sẽ giúp Sư Tây Ni Gia có nhiều, rất là nhanh. Tới một cái là họ nói quán tâm, họ nói về tâm không, mà họ nói một cách tự nhiên cô này cô nói như thế này, này. Con ở trong nhà, hồi trước là con có bước ra con đi, bây giờ con thấy ủa, có ai đi đâu, tự nhiên mình có tác ý, con thấy rõ ràng tác ý ra đưa con đi.
Thì
cái đó là cái gì, cái đó là cái tâm chứ đi chứ nữa.
Lần trước khi con nêu cái vấn đề này, con cũng nghe sư nói vậy, nhưng mà được mấy người như vậy?
Ồ thì bởi vậy, vì không được mấy người như vậy, và mình cũng đừng có nói rằng đây là những người beginner. Vì vậy ông Tây Giê Ni Gia ông nói tôi chỉ dạy thả ra hết, thế mà nhân duyên đúng ai là người đó gặp à. Cho mình không thiết là mình sẽ nói rất là hiếm hoi, chứ đâu có phải dễ. Nhưng mà mình bao đâu có biết là người ta đã ba la mật của người ta đã có rồi, thấy không? Mình chỉ cần nhỏ một chút xíu là tự nhiên người ta nổ ra.
Nhưng mà đối với một cái thiền sinh, họ chưa thấy được cái tâm, hay là nghĩa là họ chỉ biết cái tâm bằng cái suy nghĩ mà họ chưa thấy được cái tâm như là một cái đối tượng. Dạ, thì con nghĩ là có những cái trường hợp đó nên đi làm thế nào, nên quán thân, quán thọ, quán thân là nên quán hơi thở, để khi họ thấy được cái tâm như là một cái đối tượng thì lúc đó cái đường hành thiền của họ nó mới có thể.
Anh thấy rằng đó là cái điểm mà gọi là controversial đó. Thứ nhất, có những cái chuyện này người ta cãi nhau rất là dữ này. Muốn vô quan tâm phải quán thân quán thọ. Ông làm cái gì mà ông không quán thân quán thọ làm sao ông quan tâm? Đó là những cái là cãi nhau rất là dữ, là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, trường thiền nên giữ im lặng tuyệt đối hay là cho phép thiền sinh nói chuyện? Bởi vì cái nào nó cũng có cái lợi lạc của nó hết trơn à. Rồi, có một cái câu thứ ba nữa mà sư quên mất tiêu rồi là cãi nhau như bộ bò vì những cái điểm này. Tại sao mà quán thân? Ông Tỳ Na, ông chỉ nói một cách đơn giản. Bạn muốn người ta biết cái tâm mà bạn cứ dạy người ta thân à? Thì làm sao đây? Vì vậy, mình cứ nói. Vì vậy, cái người mà thiền sư mà dạy tâm rất là cực. Cứ việc nói. Rồi người ta chưa thức. Được rồi, để đó.
Thưa sư, con thấy thầy ngay cả thầy Trisa Nhiya đó. Thầy con Đức Phật đã nói là phải bốn cái tứ niệm xứ, bốn cái. Không có một cái nào mà giác ngộ được.
Đúng.
Không thể nào nói là tôi đi quán, tôi quán phòng xẹp.
Thành ra anh biết cái này đâu phải quan tâm.
Dạ, mà ngay cả thầy Trisa Nhiya trong cái cuốn mà Đâu Lúc Đau Đi Phai Minh, thầy nói rất rõ. Thỉnh thoảng phải quay về để rà soát cho cái tâm nó thư giãn. Và khi cái tâm thư giãn thì mới có thể hành thiền dễ dàng. Thì cái đó là chi? Cái đó là quay về quán thân.
Dạ không, nhưng mà không, không phải quán thân. Cái đó là anh phải quay cái tâm của anh. Anh quay cái trạng thái tâm anh nó có bị chấn động không? Nhưng mà anh Vinh phải quên một điều như thế này. Ông Tây Giới Giang nói này. Người ta nói tôi rằng là ông học quán tâm, thân thọ để đi đâu? Có vậy không? Nhưng mà tôi trả lời lại cho quý vị nghe như thế này. Bởi vì quý vị có cái tâm gọi là tâm biết. Ví dụ chẳng hạn như hồi trước mình học này, ngồi phòng xẹp, tâm suy nghĩ. Suy nghĩ, trở lại phòng xẹp. Có vậy không?
Yeah.
Tâm suy nghĩ, tắc ý, trở lại phòng xẹp. Bạn casually, bạn qua cái tâm thôi. Còn bây giờ này, suốt ngày tâm biết này. Đó là đó cái ngày hôm qua mình nói chuyện với nhau đó.
Yeah.
Đó, ví dụ chẳng hạn khi búng tay như thế này, trong này nó có cái tâm biết ở trong đó. Nó có đối tượng, nó có tính động, và đồng thời có tâm biết. Thì khi mà anh đã biết được thế nào là quan sát cái tâm biết, thì tâm biết nó phải biết cái gì chứ. Như dạ. Vậy bạn sẽ thấy thân và thọ true cái mai.
Dạ, dạ thì nó là như vậy thôi.
Có thôi chứ, thành ra, bởi vậy, vì vậy ông mới nói rằng là bạn tập thân tập thọ được, tôi không có cấm, nhưng mà nó giai đoạn đầu thôi.
Dạ.
Sau đó cái vị thầy phải lift up người ta lên, nhắc người ta rồng tâm nữa.
Dạ.
Chứ còn mà nếu mà bạn giữ ta trong thân trong thọ rồi, cuối cùng bạn cũng dạy người ta tâm à.
Dạ, thì con thấy rất rõ là cái dù nói thân thọ tâm pháp chi hắn cũng là cái tâm thôi.
Dạ, dạ.
Nhưng mà cái đối tượng đó nó thay đổi chút. Và dạ, khi mà mình nó quan tâm thì mình chú trọng những cái sinh khởi ở trong tâm. Nhưng mà cái người mà họ nó quan thân thì họ cũng qua cái tâm, họ cũng tìm cái
vô. Ôi dạ không có đâu anh, không có đâu. Cái người mà quan tâm không biết gì về tâm, quan thân không biết gì về tâm, chứ học 13 năm mà.
Dạ.
Chứ biết phòng xếp không à?
Nhưng mà cái chi làm cái phòng xẹp là cái tâm biết.
Dạ nhưng mà mình đâu có thấy cái phòng xẹp, mình chỉ đố trong đối tượng mà thôi. Đúng là có cái tâm biết. Thành ra dạ. Ông mới nói rằng này, trong này có cái tâm biết, nó có cái tâm dạ. Biết.
Và có cái tâm biết trong đó chứ.
Có bao giờ mình học bên ngài Upanita mà dạy mình cái tâm biết đâu. Chứ không biết,
dạ.
Rất là níu
đó. Dạ bởi vậy cho nên con mới nói là cái pháp đó, là cái điểm rất là quan trọng đưa đến cái sự thành công hay không.
Đó là lý do tại sao mà anh nói rằng người ta thích không thích Upanita bên Upanita Rama là vậy đó. Lắm hết. Dạy mà cái chỉ ta đối tượng được với cái tâm đó nè.
Dạ. Thì cái ý con chỉ xin vì con nghĩ rằng là cái sai cái pháp nó làm cho người ta lạc đi lung tung ở trong cái đường thiền. Cho nên con nghĩ là nếu mà họ đi đúng pháp thì con nghĩ cái kết quả nó phải tới thôi. Thì không con vì bây giờ đúng ra như bạn con nói đó là cũng dựa lên trên những cái experience của chính bản thân của con. Con để mà con nói vì con thấy một thời gian con lạc cũng có 7-8 năm vô trong cái cô cứ phòng xe không thấy cái gì hết, nó tất ở đó.
Nhưng mà nó...
rồi đến khi mà đọc cái cuốn mà Đông Lúc Đau của Defilement thì con mới thấy à, con bật lên được một cái khoảng Rồi đến bây giờ sau khi đã một cái khoảng và con áp dụng hoài, đến bây giờ khi con đọc cái con nghe cái pháp của thầy Ajahn Chah thì con thấy đúng rồi. Bây giờ là mình đã ở trong cái khoảng này như thế này rồi. Cho nên con thấy cái pháp để nếu mà bây giờ mình cứ nói rằng là cái này A Tăng Kỳ Kiếp thì con thấy là tự nhiên như vậy là người ta rất là ngã. Nó tạo cái cơ hội, cơ duyên cho cái sự dễ vui vào trong đó. À, nếu mà mình nói cứ tu hoài đi, cứ tu mãi đi, nó không đến đâu. Thì là như vậy là tạo cái cơ hội cho cái sự chán nản và dễ vui vào trong
đó. Dạ không, mà nãy giờ không biết anh nghe câu đó ra
dạ
không đến đâu
con,
là
con, sao? Con một số người nói, dạ. Con nói sư nói.
Nhưng một số vị người ta nói vậy hay sao?
À, dạ không, con nghĩ là nếu mà trong khi mà nói chuyện với nhau thôi, mà nó là một A Tăng Kỳ Kiếp, thì thôi nó làm sao mà nó có kết quả được. Theo con nghĩ đó, đến là con nghĩ cái tâm là một cái chi, mặc dù nó không phải material, nó không non material, nhưng mà nó có thể được huấn luyện. Đó là theo con, đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì á là mình bây giờ cái khoa học á, nó đã huấn luyện cái, nó đã có cái thí nghiệm Pavlov. Dạ, ở đây chắc ai cũng biết cái thí nghiệm Pavlov rồi chứ.
Pavlov, con chó đó,
cái thí nghiệm Pavlov đó, tức là người ta cho con chó thực phẩm, người ta rung chuông, thì nó ra nước bọt. Rồi sau đó cứ làm hoài, chỉ một thời gian ngắn thôi, rồi người ta không đưa thực phẩm nữa, người ta chỉ rung chuông và nó ra nước bọt. Và đó, thì cái tâm con chó nó đều được điều kiện như vậy, nó được điều kiện hóa như vậy. Và nếu bây giờ mình nói là nếu mà bây giờ thay vì rung chuông mình khỏi mỏ, hắn đâu ra nước bọt. Cho nên đối với cái tâm đừng có làm bị làm confused, làm cho nó confused. Thì bây giờ đó, bởi vậy cho nên mình nói là bây giờ phải thấy được cái tâm một cách cụ thể, một cách như là một cái đối tượng, rồi mới đi vô thiền tứ niệm xứ. Thì nếu mình đi như vậy nhiều khi nó bớt từ phi thì nó có thể những cái kết quả mình không
nhưng
có
mà được. Nhưng mà anh Vinh là anh đó là anh nói cái đường của anh thôi, có nhiều bạn nó không có làm gì được đâu. Đúng. Không phải là ai cũng là tới một thời gian thì sẽ thấy là cái tâm là đối tượng rồi bắt đầu mới vô cái, bởi vì nó không có công thức nào hết trơn á, tùy người thì nhân duyên.
Cái này nhân duyên hết á, cũng có những cuốn sách như vậy, nhưng mà tại sao anh bắt được cuốn sách này mà anh phải bắt cuốn sách kia trước? Do nhân duyên hết.
Ví dụ chẳng hạn như anh tập cái CT thì ra anh tập anh đọc cuốn sách lúc nào thì phải mình anh thấy anh mở ra rồi, mà bây giờ anh thấy đứng anh phải nhờ tới ngài A Chần Cha, thấy không? Thì nhân duyên của anh à. Chứ mà đâu phải đọc công thức để tất cả mọi người phải đi vậy đâu.
Mình không rất là phải khó. Vì mà biết đúng sai mà vì cái người đó cũng có nhân duyên để biết cái đặc biệt.
Với là mình cái khả năng mà hiểu không có. Thành ra đọc bao nhiêu cũng vậy à. Thành ra sư thấy là kinh sách để cho người ta đọc, mình đừng có nói ô cái này hay quá, anh đọc đi, anh đọc anh sẽ hiểu. Thiệt ra chưa chắc là mình hiểu, người ta cũng hiểu như vậy.
Người ta đủ nhân duyên, người ta đâu đọc được.
Ngay cả những lúc mà đôi khi mà sư thấy sư rất là tâm đắc những cái bài pháp mà sư nói, bà con hiểu gì hết, hoặc họ hiểu rất là ít, thì mình phải chấp nhận. Tây Dịnh Gia nói, sư đó là sư nghĩ chứ ra người ta đâu có phải như sư đâu. Thành ra trong cái đường đi đó, chắc chắn là như anh nói, không phải là mình đợi A Tăng Kỳ Kiếp, ngay bây giờ mình sống trong hiện tại, mình thấy rõ ràng cái sự lợi lạc này, có vậy không? Mình tập, mình thấy càng ngày càng tập thì mình càng thấy cũng càng bớt phiền não. Vì vậy đó là cái con đường đi đúng rồi gì nữa. Tâm, bất tham, bất sân, bất si.
Dạ vì con thấy trong cái cuộc đời của con làm từ lúc cho đến bây giờ làm qua nhiều việc mà con thấy không bao giờ mà cũng cảm thấy cái cuộc đời cuộc sống mà nó an lạc bằng cái lúc này. Cho nên con nghĩ rằng cái tâm á, phải cụ thể hóa nó ra và phải huấn luyện nó, giống như là cái tin tưởng là nếu mà đi cái cách huấn luyện đó đúng thì nó sẽ đưa đến một ít kết quả là sẽ cảm thấy an lạc, sẽ thấy bớt cái, có thể chế ngự được một ít cái phiền não. Đương nhiên trong 10 cái phiền não thì mình chế ngự được 6 là mình cũng đỡ đó. Nhưng còn 4 cái thì nó bùng ra thì sao?
Anh thấy bởi vậy cái gọi là cái technique á, cái kỹ thuật á. Ví dụ như ngài Hòa thượng Ma Si này, cái kỹ thuật của ngài là phòng xếp này, phải vậy không?
Dạ.
Rồi bắt đầu ngài dạy cái phương pháp mà huấn luyện các vị thiền sư mở trung tâm Ma Si, nghĩa là các vị ví dụ như cái thầy mà chụp hình với sư Khánh Hỷ này. ông sư ở bên Texas qua đó, ông mà đem mắt kiếm mà trái trẻ mà ngồi mà đó, mà anh chị ra qua đó, ông học rất là giỏi, ông đậu cái bằng cũng tương tự cái ngài sư cụ bên này đó, ông học ông ở đó rồi đó, là ngài Pandita mới đưa ông về trung tâm Pandita Rama mới dạy cho ông thiền. Ông thiền theo chủ sư đúng là 6 tháng là ông ra ông làm thiền sư. Sư hỏi thầy Tejaniya, làm thế nào mà trong 6 tháng ông này có thể thành thiền sư được? Ông nói có thể là 6 tháng, mà có thể là 3 tháng, có thể là 2 tháng, 1 tháng, tùy theo cái ba la mật của ta, không có thể nói được. Nhưng mà thiền sư theo ý của tôi là không có train được. Không phải là người ta học có cái bằng cấp đại học là anh có thể train người ta tu đâu, không, chưa chắc rồi. Mà cái này là nhân duyên thôi. Ba la mật của anh về cái thiền tập, anh tới anh gặp, ta chỉ cần nói, ví dụ như tôi có học chữ nào đâu. Tôi là cái thằng Iterit mà. Tôi là cái thằng bán người chợ mà, tôi có học gì đâu. Nhưng mà họ thường sự nói đâu là tôi nghe, tôi hiểu tới đó. Như vậy, cái vấn đề mà để trở thành một cái vị thiền sư mà là cái nhân duyên của người ta tu hành từ lâu lắm rồi, chứ không phải là bằng cấp.
Không không có viết ra bằng chữ được
đó. Các những người mà tôi thấy ở bên năm vừa rồi, 2011, cái cô kia, cô đi làm, cô nấu ăn cho mấy cái người ở dưới Cần Thơ đó, mấy người mà kêu bằng là đầy lô ăn hay là gì đó, cô nấu ăn cô rất có biết gì, cô qua lên cô học, cô nói cái nào thầy thiền sư nói đúng nói hay đúng cho mới ra, con gái mới có 20 mấy tuổi mà người quê mùa ở Cần Thơ mà đó, thì bây giờ làm sao? Sư nói rằng là sư ở đây, sư là học đại học rồi sư đi học ở bên đó, sư tu tập với thầy trên mấy mấy năm, không thua ta.
Dạ con tin là cái người mà học về pháp học mà lại có ích lợi gì cho cái pháp hành nhiều.
Dạ thì chắc có lẽ nó cũng giúp cho nghĩa là dạy vậy thôi à.
Dạ giúp để dạy thôi, chứ còn nói rằng là cái đó nó giúp thì con nghĩ đâu giúp.
Nhưng mà cái đó là bên ngài Pandita đó. Do đó mà khi mà ngài thường xuyên thấy cái cảnh đó, ngài không dám giờ, không bao giờ dạy cho ai, ngài không bao giờ huấn luyện một người nào để thừa kế ngài trên. Đây là ví dụ như, giờ anh lấy cái tiêu chuẩn gì anh huấn luyện cho người ta nè, anh phải lấy cái trung học, có vậy không anh? Biết cái xứ Miến Điện là cái học là nổi tiếng lắm, anh học là chắc chắn là anh là ông đúng sư rồi, tốt rồi này. Đó là chưa biết anh học như thế nào nữa. Rồi khi mà anh học xong rồi huấn luyện cho anh để làm thiền sư, anh ra anh dạy thiền, thì là trung tâm thiền Masi Branch mọc khắp nơi, quality xuống. Dạ. Trời xuống mới đi dòm thấy biết rồi. Là vì sao các vị là học mà.
Dạ.
Ông vô ông đó training cho chừng 6, 7 tháng, 5, 20 năm rồi vậy thôi làm ra. Không chắc gì hết.
Dạ.
Ông có tu luyện không?
Không. Cái thiền tập là một cá, một cái process mình phải tu, phải tập chứ. Rồi mình nếu mà mình ba là mất mình giỏi là may ra. Chứ còn mà làm cái sao mà anh cứ được tiêu chuẩn là anh đậu cái bằng tiến sĩ cho tôi, rồi anh học 2 năm là anh ra anh làm thiền sư, không có chuyện đó.
Dạ vì cái này đó, thưa sư, nó cũng nó như là một cái technique. Thí dụ như bây giờ đến bóng bàn, nếu mà cứ học, cứ ngồi học là bên cái quả bóng nó xoay xuống thì anh phải bật lên. À, cái quả bóng mà nó bật lên thì anh phải cắt nó xuống. Ra họ xe qua cái đụng cái văng đi chỗ khác liên hoàn. Giờ không có thể nào mà mình học mà mình làm cái việc này được hết. Phải tập luyện cái thiền là một cái bước đi của cái sự tập luyện, đó là cái công phu của tập luyện,
ta gọi là công phu tu tập.
Nó phải là cái công phu, nghĩa là phải đưa cái ngồi yên tĩnh cái tâm để mà dùng cái tâm để mình nhận biết. Nếu còn mình học thì sư con
đó là anh chưa thấy những cái đây là sư nói thôi, sư không có dám phê mình chỉ trích. Sư Miến Điện là một cái sư rất tin tưởng chư tăng hơn Thái Lan nhiều lắm. Thái Lan là không thể nói được mà thôi, mình bỏ qua bên đi. Sư rất tin tưởng là chư tăng Miến Điện là có người có học rồi mà. Có một năm mà sư đi vô cái chỗ đó đó. Chỗ đó là cũng ở gần thiền viện của sư thôi. Thiền viện thì nằm đây, bên này có một cái Pariyati, tức là một cái trung tâm học, bên này có trung tâm học. Thì cái truyền thống á là cứ mỗi năm mà khi nào mà nhập hạ đó thì là chư tăng á đi qua ba chùa. Ví dụ như chư tăng bên này thì đi qua bên này đánh lễ, vị thiền sư bên này là vị pháp sư. Vì bên này hai học viện thì cái vị bên này là dạy mà, giáo sư, hai vị giáo sư. Thì tụi này là bên ngài Su Minh là thiền sư, thì ngài chỉ đi qua đi đánh lễ các vị đó. Mình cũng giống như ngày Tết vậy đó. Ngày vô hạ của họ cũng giống như ngày Tết vậy đó. Vô hạ tới đánh lễ rồi ra hạ đánh lễ nữa, cũng giống như là tán dương cái công đức của người đó đã được nhập hạ đàng hoàng tử tế trong một năm mà tu luyện được vậy đó. Cái rồi tụi này làm theo, thì ngài biểu chỉ qua đó thì đi. Trời, đi tới ngang đó, nghe cái cô tu nữ cô la, cô nói, đóng cửa. Mà tiếng Miếng thì có biết nó cái gì. Thì hỏi em kêu nó đóng cửa gì. Cô đấy là kêu mấy sinh gì đóng cửa. Thì chắc có lẽ là họ đóng cửa phòng, cửa đồ gì là chắc cái chỗ nào để sợ mưa ướt họ đóng cửa sao mình cũng biết nghe đóng cửa. Thật, đến khi mấy quân thấy có một cái phòng mà nó chưa kịp đóng cửa vô trong đó. Toàn lên cũng đàn bà không. Mấy chú sa di á, 13, 14 tuổi là chú đi mượn mấy cái cassette rồi hình mà poster đó của mấy cô mà ca sĩ thì cũng phải ở truồng nhưng mà cũng ca sĩ rồi ngoài đó cũng mua về. Rồi trong đó là cái bằng là cassette là sẽ thấy trong cái vali của mấy chú lỡ ra là nhạc rồi tổng nước vậy. Mà cái dạng đó là 14, 15 tuổi là sắp sửa, là 18 tuổi là kỳ khu, rồi làm sao sửa đây. Hỏi tại sao như vậy? Nói rằng trong các Phật học viện người ta cần mình học để có cái bằng. Còn vấn đề giới luật để qua bên cái đã, nó neglect. Các vị trong đó là học thuộc giới luật rất là nhiều, nhưng mà thực hành thiền là phải đi vô trong thiền viện. Thiền viện là tu tập phải yên ổn rồi bên được mới học. Đó là anh biết sao. Còn một cái trường hợp khác nữa là cái trường thiền mà bây giờ rất là nhiều tăng và ni Việt Nam mà qua học bên đó, gọi là Theravada University rồi của Rangoon. Trong đó là có cái sư gì đi học, cô bữa trước cô nói rồi. Trời ơi, đây là một cái nồi cắm heo trong đó. Vì sao bắt tâm nam nữ ở chung với đó hết? Thì muốn làm gì làm. Sư không có nói tới cái chuyện mà nghĩa là có thể là họ ăn nằm với nhau không, mình nói vậy. Nhưng mà ăn uống bông mai, bông chiều, rồi phim sex, phim đồ là đủ hết. Không thiếu báo gì. Vì sao? Bởi vì các vị đó người ta cho mình đó học, tạo điều kiện cho mình học thôi. Còn cái vấn đề mà đạo đức, vấn đề mà anh có giữ giới không là đó là của anh thôi. Anh tới đó để học mà.
Cái như là cái xã hội đó tới.
Rồi đó anh ở chung với các thầy Bắc Tông, các thầy ăn buổi chiều, các thầy nhậu, mình cũng làm theo. Các thầy bên Bắc Tông tao uống bia thoải mái mà. Không, sư nói vậy không biết đúng không?
Ủa, sao lại có? Thưa giờ cái Bắc Tông thường cái chai. Ồ,
mấy thầy đó. Mấy thầy là cứ là uống cho khỏe. Anh Kham á. Anh Kham ở trên Thakata đó. Anh đi về Việt Nam đó, rồi anh bực bội về cái vụ đó.
Bây giờ cái bên Việt Nam là bây giờ mình có thể nói được.
Giờ không thì mới vậy đó. Ông sư bác của sư này, má của sư có một cái anh kia, một sư cậu đó. Luôn luôn vào phòng là có một cái bình rượu thuốc.
Dạ.
Rượu thuốc uống nhậu vô say chết rồi.
Sao? Thuốc chắc ngày
chén
hay nhỏ.
Đó. Bây giờ không nói được nữa.
Vậy thì nói chung là có người tu, có người không tu.
Bây giờ mình nói rằng là không phải là mình chê các vị học đâu. Nhưng mà khi mà mình đã vô trong cái không khí học rồi, nó hoàn toàn khác với không khí thiền tập. Cái người nó không thể nào mà giữ giới được cho đoàn, bị ham học mà. Anh học suốt ngày thì ban đêm phải cho anh ăn cái gì, sau đó cũng sẽ chịu sao nổi.
Dạ, con thấy cái như hồi trưa con thấy sư Nicole nó cũng nên đi học pháp học, là con thấy rất là ái ngại, con thấy tội.
Không có hành á?
Không có hành, cái là bà hành sơ sơ vậy thôi. Hành nghĩa là họ cho lâu lâu rảnh thì đi hành vậy đó. Đấy, cũng giống như các bạn thì vậy đó. Cô ở trong trường thiền. Bên trường thiền đó là người ta không có cho những người trẻ mà tu nhiều. Đó. Bởi vì họ chỉ cần thật có cái bằng cái đã. Rồi ra thêm tu 1 năm, 2 năm nữa. Đó là giống cái sư mà sư nói chụp hình với sư Khánh Hỷ đó. Nghĩa là ông cứ học đi. Học cho tôi cho có bằng đi. Rồi sau đó ra tôi cho anh thành thiền dừng 1 năm, 2 năm là làm thiền sư được rồi. Họ train kiểu đó đó.
Chắc xu hướng xã hội đừng bị vậy.
Cái trường cũng như là psychologist tiến sĩ tâm lý học đầy á, bây giờ ở bên Mỹ thì thiếu gì đầy á, họ vô làm social worker ở đâu cũng thấy psychologist
thì cũng khó mà biết để mà đi học một vị thiền sư nào mà
bởi vậy
thiền nào
để... cái thiền này là khó mà biết,
là do nhân duyên của mình thôi.
Đúng, do nhân duyên cuối cùng mình không có nói sao được cái trơn. Ai bây giờ đó người nào học pháp hành nào mình cũng mừng hết, miễn họ thiền đi. Pháp niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, muốn học cái gì học đó, thiền đi.
Dạ, nó cũng có lợi.
Dạ, cũng có lợi hết à.
Nó bổ qua
mình nói qua về vậy thôi. Thật ra cái hết mà đi hành thiền là tốt rồi, còn mà đi học thì thôi, thì lấy bằng với là đi ra bên trước pháp giảng đạo vậy thôi. Mà cái con đường nó phải như vậy cho mình, có cái nào khác đấy đâu đó. Mình đi học thì mình hiểu mà, phải không? Đâu phải là vô đại học là chơi chơi mà lấy cái bằng đâu. Xin lỗi, học chết a à, chết cha chết ông là ngày học đêm mà nít con mình nó biết à. Mà khi mà học như vậy thì anh tâm anh nó rất là chao động, thì làm sao mạnh thiền đây? Thì cũng tội nghiệp cho các vị. Đó. Nhưng mà thôi, nhân duyên ta đi vậy mình không nói được đâu anh. Bây giờ cũng gần 8:30 rồi thôi chắc.
Ngày xưa mà con không chưa vô thiền, con tưởng là mấy vị thiền sư là họ đạt đạo
hết. Dạ không, không có.
Thì sư cũng hiểu.
Không có. Có chứ phải không, đó là mình đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình thấy có những cái vị mà mình thấy họ gần như là họ đối với họ là cái vấn đề thiền tập nó trở thành gần như là cái bản chất riêng tư của họ vậy đó. Thì mình hiểu, ví dụ chắc đó mình đọc một câu của Ngài Trần Cha mình thấy rất là thoát tục. Thì mình hiểu là tức là nghĩa là họ là những cái vị mà đã, pháp bảo nó ở với họ rồi, các ngài sống trong pháp bảo, ăn trong pháp bảo, nói trong pháp bảo, hành trong, đi trong pháp bảo, ngủ trong pháp bảo vậy đó.
Nghe mình có cảm giác như là họ ở trong nước á, cho nên cái pháp bảo là cái nước, cái chi nó cũng dính nước. Có cái cảm
mà ông thầy thiền sư Tây Diễn Gia, thầy của sư ông nói rằng là hễ mà khi mà bạn mà đã có một cái trí tuệ rồi, xin lỗi bạn nhìn con chó, bạn cũng học được từ con chó nè. Học tất cả, học khắp nơi trơn, không có cái gì mình không học được, ở đâu cũng pháp bảo trơn á. Ông nói rằng xung quanh này biết bao nhiêu tiếng gọi của pháp bảo mà mình không có lỗ tai mình tai điếc, không nghe được.
Đó là cái bài giảng, cái đoạn mà con, đoạn pháp mà con từ 45 cho đến 62 đó. Nghĩa là thấy nó cây cối tất cả
gì
là, nó là pháp hết. Tất cả nhìn cây cối, hoa cỏ, cái gì nó cũng
tới một mức đó cái tâm về thanh tịnh mà phiền não cũng lắm dữ lắm.
Thì chắc chắn rồi, thì như vậy gọi là trí tuệ. Trí tuệ nó rất là tốt. Bây giờ thành ra ông thầy sư ông cứ nói bạn tu đi cho con trí tuệ đi, trí tuệ thì take care everything. Thế mà khi bạn có trí tuệ rồi thì hết phiền não, hết phiền não thì yên à. Thì trí tuệ thì soi sáng cho mình thôi.
Không có trí tuệ thì giữ giới.
Thì cái giữ giới cũng phải nhờ trí tuệ chứ. Tu giới, tu định, tu huệ, phải vậy không? À, tu giới định mà không có trí tuệ, giới nó không trong sạch đâu. Sư lấy cái ví dụ ở chùa của sư đó, sư ở chùa của sư đó. Đó. Buổi tối quý vị đi hết trơn, sư ở mình, sư muốn ăn khi nào sư ăn. Nhưng mà bước tới cái tủ lạnh mà mở tủ ra ăn, nó hỏi, mình ăn để làm gì đây? Mình ăn để làm cái gì đây này? Thì nhiều lắm thì nó ngon bữa, bữa nào qua miếng điện sao ăn? Nó hỏi một câu, ngớ, không được, thôi đừng ăn nữa. Thế không, có phải nhờ cái sự tu niệm của mình không? Nó nhắc nhở cho mình không? Trí tuệ nó bảo trợ, nó hỗ trợ. Lúc đầu là mình cố gắng giữ giới thôi, chứ cứ giới mình không trong sạch. Khi mà giới là cái gì? Là cái gì phải làm và phải tránh. Ví dụ bây giờ mình biết gì cái ma túy là nguy hiểm, mình đâu có dám đụng vô. Con nít nó không biết nó mới đụng vô, phải không? Bạn nhờ cái maturity bạn mới không đụng tới. Vì vậy giới định tuệ, nhưng mà cái giới này mà muốn trong sạch là phải có tuệ. Tuệ giác, nhờ có tuệ mình giữ giới trong sạch rồi, nó gọi là nó sẽ tua mà. Phật pháp là vậy đó.
Không có cái nào trước sau.
Giờ thì bắt đầu thì mình cũng phải giữ giới, mình cố gắng thôi.
Cố gắng.
Cái giới đó mình chưa đã trong sạch đâu.
Theo như thầy Arincha nói, cái giới định tuệ nó là một. Ba cái giới định tuệ là một. Khi mà nó cũng giống như cái hoa, rồi nó ra cái quả, rồi nó chín. À, cái giới chỉ là cái hoa, khi mà nó chưa ra cái quả thì nó là cái giới, nó là cái hoa, rồi đến khi mà cái giữ cái giới lúc thì nó cái định là cái quả, rồi nó chín mùi định nạc thì nó là một, nó là một,
nó không có tách ra được, không có tách ra được. Mình nói tôi giữ giới mà tôi không cần hành thiền, nói cái đó mình không biết cái gì hết trơn. Tôi chỉ cần giữ giới thôi tôi được rồi đó. Thì nhiều vị đi học rồi nói vậy đó. Giới luật nói rất là dữ, chấp từng chút một đó nghe. Các vị mà học, ví dụ như cái thầy mà quen với sư Khánh Hỷ đó, nói chấp từng chút một đó, nói là cái gì nè. Ví dụ như thỉnh thoảng cái gì nghe sư Khánh Hỷ nói đó, ông nói thấy người ta vô với ở trong phòng với đàn bà chứ chắc người ta đã hành dâm. Nói đó là nói theo luật đó. Để ví dụ bây giờ mình thấy một vị sư mà ở trong phòng với một người nữ mà ở chuồng này, mình có dám nói là vị đó là phải xả y không? Bởi vì trên nguyên tắc á, chừng khi nào mà có thật sự mà có hành dâm với người ta đó, đó rồi trong luật định nghĩa thế nào là hành dâm này, là cái phần của mình phải bỏ vào trong phần của người nữ này, thì lúc đó mình mới là mày xả y đó. Nhưng mà nói về Phật tử sao ta nghe được, nó bỏ luật ra đó.
Ông Clinton ông thoát tội đó.
Yeah.
Dạ, mình tên là ông căn cứ đi.
À, đó.
Nghĩa cho nên bảo vệ, ông bảo vệ đạo Phật. Người ta cái gì cũng có cái tâm chấp
thôi. Thế anh chị em thấy không, khi mà nó học đó, đã học rồi đó, là để sẽ kể một lần một câu chuyện như quý vị nghe nữa thôi. Bây giờ mấy cái này mình nói ra thì thiệt ra thôi cũng không có lợi ích gì, nhưng mà đây là những cái kinh nghiệm sống của sư. Có một năm á, sư đi qua bên Trần Thiền Sư Minh á, cái sư mới thấy thì sư Tây Dịch Ni Gia bây giờ đó, người ta để cho ông làm vừa thiền sư mà vừa trụ trì nữa. Tụi này cũng rất là mừng. Vì hồi trước là ông cứ gặp mấy ông thiền sư, ông cứ phá quậy rồi ông tu hành, ông dạy rồi không được rồi vậy đó. Thì cái sư mới nói sư Tây Dịch Ni Gia, vậy thì sang năm á, tôi qua lại đó, thì tôi muốn xin làm chủ lễ dân nghi. Sư thấy sao? Không nói được chứ, tại vì ngài Trung Triệu có qua đây, ngài cũng mấy năm ngài cũng giúp ngài Hòa Thượng Sư Minh bằng cách là ngài kêu gọi Phật tử làm lễ cho cái gì rồi vậy đó. Đó thì là sư đi về là sư cũng nói, sư nói năm này sư đứng ra làm lễ chưa, bà con nào muốn hùng hùng với sư đó, mình cũng giúp Trần Thiền rồi vậy đó. Thì sư hùng raise được 16.000 đô, nhưng mà sư không đem qua. Sư biết cái luật nhà chùa không cho mình đem, thì là tất cả những cái tiền đó sẽ có một người đứng bên Mỹ, ví dụ ở đâu mà cho thì có một người đứng đó lãnh để chuyển tất cả về Việt Nam, thì Việt Nam ta mới đem qua quý cô bên đó đem đi, sư không có đụng tới. Nhưng mà cái số tiền ví dụ Việt Nam raise được bao nhiêu thì để ở Việt Nam, ở bên Mỹ mình raise được bao nhiêu thì gửi về Việt Nam, rồi mấy chỗ khác ví dụ như sư quen mấy người ở bên Pháp đồ họ cho lăng xăng nữa, thì mình ở đâu thì mình cứ cút cút vậy rồi mình gửi về. Sư vừa tới Miến Điện á, là cái ông mà assistant của ông Tisniya, lúc đó là ông là lúc là vừa thiền sư mà vừa trụ trì nữa, thì ông cái ông này là làm assistant mà ông học pháp học rất là dữ, luật cái luật sư đó. Ông chặn sư lại, ông hỏi năm này tôi nghe nói là sư là chủ lễ dân y phải không? Tôi nói dạ đúng. Tôi trước khi tôi về tôi có hỏi thầy Tisniya thì thầy Tisniya nói ok được làm được. Ông nói không được, không được là không được, sư không có quyền làm, sư phạm giới rồi. Tôi không có đồng ý cái chuyện này. Tôi phải gặp sư tên ra, tôi phải nói chuyện. Tại vì sao mà một ông sư mà đứng ra mà xin kêu, xin mà tiền lễ dân y rồi cái nọ, ông đem luật rồi ra ghê lắm đó. Cái sư mới hỏi ông một câu liền. Sư nói rồi, bây giờ nếu mà phạm, bây giờ sư muốn tôi làm cái tiền gì với 16.000 đô này này. Sư muốn tôi đem trả cho người ta phải không? Lúc đó là ông sợ, ông làm tình. Ông nói để tôi hỏi ông tên giờ đi ra cái đã. Cái đến khi mà sư gặp sư Tây Nghĩa Gia, sư hỏi đó, bây giờ có cái chuyện là sư tính sao này. Ông nói rằng là khi sư raise cái phần này là sư nói là sư làm phước hay là tất cả mọi người đều làm phước. Thì tôi nói tất cả mọi người chứ có mình tôi sao có được 16.000. Tiền đó mà tôi có 16.000 đô. Tất cả người là Phật tử, tất cả người ta cho hết trơn á. Thì sư Tây Nghĩa Gia mới nói rằng vậy thì sư để cái tiền này cho tôi đi. Để được tiền này. Sư đừng có đụng gì đấy, để cho ông kia ông muốn nói gì ông nói. Cái rồi cái hai bên mới là nói qua nói lại, ông lên gặp Tây Dinh Đa, ông nói rằng là tôi đi về với một cái trường thiền vậy đó, là người ta cho biết là năm nay sư Trí Dũng từ bên Việt, từ bên Mỹ qua làm thí chủ lễ dân y, mà chiếu trong luật của chư tăng là một ông sư không được làm chủ lễ. Bây giờ luật nó nói như thế nào? Ví dụ trong 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 ở chỗ này mình, đây là ví dụ chẳng hạn, đây là chư tăng hết, mình nhập hạ ở đây, vậy phải không nào? Khi mà mình nhập hạ ở đây á, nghĩa là sao? Nghĩa là sau cái lễ nhập hạ xong rồi đã có một cái lễ là lễ dân y. Practically là nghĩa là cho tiền và cho đồ ăn, cho gọi là giống như là Christmas Day của ông sư vậy đó, lễ Noel vậy đó. Nghĩa là đem quà, đem cáp, đem tới là sư cần cái gì là tôi support, sư là tôi cho sư cơm, gạo, áo, tiền đủ thứ chuyện.
Tất cả mấy vị sư hay là...
Tất cả cho chư Tăng hết.
À, chung,
chư Tăng. Người ta donate cho chư Tăng mà. Ví dụ nói bây giờ ra mà sau mùa nhập hạ ra bên mấy sư cần sửa cái hàng rào chẳng hạn. Là quý vị mình xin tiền sửa, rồi có cái những cái gì mà mình cần thiết, rồi cơm gạo, rồi cái gì thì là cái lễ dân y đó họ cho, là cái mùa đó là đúng là cái xứ đó là tới đó là cái harvest đã xong rồi, thì là dân chúng họ có đầy đủ tiền bạc lắm đây. Thì luật nói rằng là ví dụ chẳng hạn đây mình là 5-6 người là chư tăng, thì chư tăng ở đây không được ra ngoài xóm mà xin Phật tử nói rằng là tôi này, tôi đứng ra này, tôi xin cho chư tăng hết để tất cả là quý vị năm này với cho cái nọ để mà giúp cho chư tăng lễ chứ gì. Không được quyền là tại vì sao? Là mình ở trong này. Mình làm như vậy là tự mình đi ra mình đi xin, là mà cái lễ dân y là để cho tự phát khởi. Phật tử người ta trong sạch, người ta đem tiền tới cho mình, người ta hướng dẫn, người ta hỏi ô mấy sư cần cái gì thì tụi con cho được cái nọ. Thì ông đó ông nói cái luật thì đúng, mà ông sư Thế Gia ông nói khi mà cái tiền này khởi sanh để sửa cái gì làm cái gì, ông Sư Trí Dũng có làm đâu. Ví dụ bây giờ sửa cái cầu tiêu này, ông đi về bên Mỹ bắt tiêu rồi. Practically là ông không có hưởng cái gì ở đây hết, nhiều lắm được bụi à. Mà tại sao mà mình một cái số tiền mà nó cao như vậy mà mình khắc khe, mình giải thích trong luật để rồi mình từ chối, trong khi cái số tiền này là ta làm giải quyết biết bao cái câu chuyện nào, máy điện của nhà chùa hư, nhà bếp hư rồi vậy đó, những cái này nó có liên quan gì chứ chư tăng đâu. Mình giữ cái số tiền để mình xin, mình cho, mình sửa chứ đụng gì tới mình đâu. Ông Sư Trí Dũng ông cũng chẳng ăn cái gì được mà khi cái nhà bếp sửa cho improve cho tốt. Tại sao mà mình khắc khe như vậy, mình giải thích luật một cách cứng nhắc như vậy? Là từ đó là cái ông đó là ngâm ông Sư Tây Nghĩa ra. Một năm sau là suy nghe câu chuyện lộn xộn bên trường tiền. Ông viết thư lên, ông thưa với các hòa thượng, nạo Tây Diễn Gia làm chuyện này, Tây Diễn Gia làm chuyện kia, làm chuyện đó. Là hòa thượng là lúc bây giờ là lật Tây Diễn Gia đẩy vị khác lên làm trụ trì.
Tức là cái vừa rồi đây là thầy Tây Diễn Gia đang đi du lịch ở đâu ở miền Bắc và rồi bị gọi về.
Dạ không, dạ đúng rồi. Là cái vụ đó là ông đó là ông viết thơ đó.
Là ngài bị mất cái...
Thiệt ra là không phải bị mất mà như thế này này, gọi là bây giờ đó. Bây giờ cái vấn đề đó thật ra là không, chưa có gì nặng hết. Thì thế ra không có làm gì sai hết. Nhưng mà để như vậy á, thì nó có một cái sự conflict ở trong chùa. Vì vậy các vị trưởng lão mới nói thôi bây giờ đó, đừng có để Sư Tây Diễn Gia làm trụ trì nữa. Mà bây giờ cứ một cái vị cho có uy tín, có đức độ rồi vậy, để đứng cái vai vị trí trụ trì. Thì Sư Tây Diễn Gia khỏi gặp lộn xộn những cái vụ này. Đó rồi mà các vị nó cũng đuổi ông này đi nữa. Nói là ông này không có hiểu luật pháp mà cũng giống như là kiếm chuyện như vậy đó. Đấy. Thành ra cái vụ lộn xộn là từ cái chỗ đó mà ra đó. Thế là ông Sư Tây Nghĩa Gia ông làm là ông nhìn cái vấn đề rất là tổng quát. Và ông nghĩa là ông du di vấn đề giới luật. Còn các sư đó là đem giới luật ra. Một cộng một phải ra hai nha. Chứ mà ra hai rưỡi là tôi không chịu. Thầy ra ông nói, sư có thấy không? Không có trí tuệ là mình giữ giới theo kiểu đó.
Vậy thì
sư có được dễ mà không có chủ thì sư nói sư cần chi làm chủ, Phật tử làm chủ chứ sư có bao giờ sư nói sư làm chủ đâu. Tới lúc lên buồn, tới lúc mà dân y cho chư tăng thì một vị đại hai ba vị đại diện cho chư Phật tử bên Mỹ, Phật tử bên Pháp, Phật tử nào lên dân cho chư tăng chứ sư của dân à. 16.000 đô sư cho đó, sư về nhiều lắm được bộ ý vậy, mà năm bữa nào không có bộ ý. Mình hoàn toàn nghĩa là trong cái mai mình không có một cái chút gì mà vì mình cúng dường để mà mình với mục đích để mà mình muốn cái gì hoàn toàn không. Thì ông Tây Giang thấy rất là rõ mà.
Nhưng mà ví dụ Phật dạy mà khi mà ta mất đi vị lấy giới làm thầy đó, rồi cái thời hồ của Đức Phật đó, cái giới nó đâu còn phù hợp lắm với đời này nữa.
Thiệt ra cái giới luật là dành riêng cho chư tăng mà thôi.
Dạ.
Giới luật là dành riêng cho chư tăng.
Thì cũng là chư tăng đó, ngay cả chư tăng.
Nhưng mà đó, phải nhớ như thế này nè. Pháp hạnh phải hiểu rằng là giới luật là giới luật thật đó, mình nói đây một trường hợp giới luật này phải rõ ràng đúng nói chứ nữa. Ông Tây này nha, ông phạm luật cái gì nữa, ông để cho Sư Trí Dũng làm trụ trì thì đứng phương diện của nó. Nhưng mà ông nói mình đó là mình xét là lý thôi, còn cái tình đó phải. Ông Sư Trí Dũng đồng ý là ông nhập hạ ở đây, ông là thành phần member của Sangha của chư tăng, trên nguyên tắc ông không có quyền kêu gọi. Nhưng mà ông kêu gọi là ông kêu gọi cho mình này, cho ông kêu gọi gì cho ông đâu. Đức Phật cấm là tại vì ông sư, nếu mà ông sư này mà ở trong này mà ông ra mà ông xin xỏ đó là ông được hưởng luôn. Cấm là cấm cái tinh thần, là cấm vậy.
Mà không biết rõ
mà Đức Phật nói lấy pháp làm thầy chứ đâu phải lấy giới làm thầy.
Lấy giới pháp là cũng giới rồi đó. Nhưng mà giới luật theo cái nghĩa là phải có trí tuệ backup mình. Chứ không phải là hai cộng một bằng một ra hai đâu. Giới luật là vậy đó, lý do là mình phải hiểu cái giới luật. Ví dụ như bây giờ nè, giới luật này. Vị sư mà đi vô nhà vệ sinh đó, không được bao giờ được mặc y hết trơn á. Mà đây là nhà vệ sinh có cô dầu lá có sạch bưng à. Thì mình cứ được mặc y vô chứ có sao đâu. Tại vì bên kia nó dơ giấy nó nhớ. Tại đó mình phải trúng cái y mình để ra ngoài cho nó sạch sẽ.
Tức là thời Đức Phật á.
Thì mình nói là nó chung chung vậy, các xứ Á Châu nó vậy. Thấy không? Mình nhìn cái vấn đề ra. Còn ông sư xin lỗi, không được đứng tiểu mà phải ngồi xuống. Nhưng mà mình đi vô trong toilet Mỹ thì đóng cửa lại. Tại vì sao mà mình được đứng tiểu? Là tại vì khi mình đứng tiểu, hồi xưa là tiểu ngoài trời, mà mình đứng thì xin lỗi thì nó hổ thẹn lắm, do đó các sư cứ ngồi xuống. Đấy.
Ừ. Con đồ ăn không ăn được đồ ăn qua đêm á.
Thì bởi đó là cái giới mà thuộc về
có tủ lạnh rồi.
Bây giờ có tủ lạnh rồi. Thì mấy cái giới đó rồi cuối cùng.
Vì vậy cái người mà áp dụng giới phải có cái sự hiểu biết, còn không thôi là mình cứ chấp vào đó là mình đau khổ à?
Đau khổ.
Thấy không? Không ai dâng cho tôi hết trơn, tôi ăn được, mà khi mà cô Diệu Lạc là tất cả các bạn để đồ ăn là một cách gián tiếp đã nói rằng cái này là của sư này, không ai được đụng tới nó hết trơn. Đó, ví dụ các vị nhân điện phải dâng từng món một. Thật ra là các vị nó cũng không muốn đâu, nhưng mình muốn làm thì làm thôi. Tại vì sao như vậy? Là ví dụ như cái đồ ở trong luật nói rằng là một cái đồ và khi mà mình dâng lên á, nó đừng có nặng quá một cái người bình thường có thể dỡ được. Ví dụ bây giờ cô Diệu Lạc dâng cho sư một cái nồi này, cô nấu ở trên đó, cô tới cô bưng cho cô dâng cho sư một cái nồi được, một cái nồi trắng án như bữa mà cô dâng là khó sướng được nhận, thì cái bàn này nặng quá, do đó họ nói rằng không được. Nhưng mà đó, nếu mà đứng về phía tác ý thì mà ta dâng đó, ta đã bạch là chư tăng là mời chư tăng tới để dùng cơm, ta nói rõ ràng mà cái ý là tác ý. Tại sao mà không có cho làm như vậy? Bị trung luật nói rằng là có những cái món á, người ta chỉ nói thôi mà ta không dâng. Người ta nói dạ con mời sư, nhưng mà ta đã chưa cho mấy sư lại lấy ăn, cái người ta complain quá trời quá đất. Tại Đức Phật mới nói bây giờ phải hand cho vui đi thì vui mới được lấy. À. Còn đấy tác ý ta nói rõ ràng là đi mời chư tăng lại ngồi bàn thế nào. Thật ra cái dân nó chỉ còn trở thành tượng trưng nữa thôi. Nhưng mà nhiều vị miếng điện là không chịu á, phải từng món một cho tôi, cho còn nếu mà dân cái bàn tôi không ăn. Hồi trước sư cũng vậy.
Cứ cùng giống như là không có hiểu được cái ý hay là cái tâm của Phật.
Đúng, đó. Vậy thôi, mình phải áp dụng cho nó có trí tuệ chứ. Bây giờ nãy giờ là anh Vinh Ảnh nói là ngài chàng trai nói vậy đó.
Thành cũng khó.
Giới định tuệ là một cúp hết trơn.
Nhưng trong kinh điển như người dịch chưa chắc xác cái ý của Phật, sao mình biết đó.
Bởi vậy đúng rồi. Thật ra mình lấy trong kinh điển sao được.
Dạ,
bây giờ mình thấy cái đường tu nó rất là khó khăn phải không? Thành nó tới mà đi cho đúng được chánh pháp là cả một cái vấn đề cho đâu phải chơi.
Thưa sư, bây giờ như sư giữ tất cả là số giới là mấy?
Dạ 227 giới thì chư tăng nào cũng giữ vậy thôi.
Mà, dạ.
Dạ nhưng mà đâu phải là giới nào sư cũng giữ được đâu.
Nhưng mà thí hình như là không cho cắt cỏ, cắt đồ vậy.
Dạ thì bây giờ như thế này, anh này sư đề nghị, sư làm như thế này, ví dụ bây giờ vấn đề tiền bạc, chư tăng không được giữ tiền ạ. Thì đó là ví dụ chẳng hạn như bây giờ đây, sư tới đây thì sư nhờ cô Diệu Lạc cất dùng thì cởi vị ở cao để đó. Không có thì làm sao mà trả tiền điện, tiền nước đây.
Yeah.
Cái đó cái sợ vai rồi mà, phải không? Rồi sư nhỏ đó, không có xe sao đi học. Những cái đó mình phải hiểu chứ.
Mình chấp... mà, nếu mà cỏ, thí dụ như không có người cắt, sư mà không lên cao làm sao sư vô?
Đó thì bây giờ ví dụ như mình nhờ, mình thuế tất cả như ở dưới sư. Nên là có phương tiện nào thì mình làm phương tiện đó, mà không có nữa thì thôi kệ, mình làm một khoảng cho nó trống trống rồi mình đi thôi, chứ biết
mình
sao.
Mình thuê thì cũng giống như mình cắt lại.
Vậy chứ bây giờ làm sao?
Là ý của Phật muốn mình không có cắt cây cối.
Bởi vì là có một cái ông sư đó, ông sư ông ấy chặt cây. Ông tới đó ông chặt cây để ông làm cốc. Đấy. Rồi trên cái cây đó có một bà chư thiên. Đó, bà chư thiên mà bà ở trên cái cây đó là bà có đứa con nữa. Đấy. Rồi kia ông ấy chặt, bà nói cái thằng cha này, nó ở đâu mà nó mới tới mà nó về cái chỗ của mình, nó chặt kiểu này, nó chặt cái cây của mình luôn. Mà ông chặt thiệt, thì khi mà ông vừa với cái dao lên là ông tính chặt cái cành mà chỗ bà nằm á, là bà trên bà cầm cái cây sẵn rồi, thì mà ông đụng tới là đập đầu ông sư liền. Cái có một cái người nào đó cũng giống như là trưởng lão rồi gì, là một vị chư thiên nào mà lớn hơn bà, mới nhắc này cô ạ, ông này ông có thầy, tại sao mình đi tới mình nói với ông thầy của ông á, cô làm cái gì vậy, mình đập một ông sư đâu phải, có đó là chuyện chết à, tội chết à, cô nhớ chuyện đó, cái cô sợ không đánh nữa. Thì nửa đêm tới gặp Phật, thưa với Phật, nói rằng Đức Phật nói tôi được, để rồi sư kêu người ta đừng có chặt cây cho bà ở đó, mà bây giờ nó chặt rồi á, thì bây giờ trong chùa có cây nào cho bà có ở, cho bà cái trú xứ mới. Đó từ đó Đức Phật kêu mình phải chặt cây là vậy, chặt cây cắt cỏ là vậy. Mỗi chỗ mỗi cái đều có một sự tích hết trơn à. Đấy. Mình hiểu như thế nào về cái lời dạy của Đức Phật là mình phải đọc mấy cái chuyện này, gọi là chú giải về giới bổn.
Con nghĩ cái nó hồi xưa nó khác bây giờ, như bây giờ hồi xưa ở trong rừng thì nếu chỗ nó không vô được thì chỗ khác. Nhưng bây giờ sư có
bây giờ anh thấy này anh thấy một cái luật như thế này nữa này, mà ông kia ông viết rồi, ông nói là chư tăng ở bên Mỹ là phạm giới trơn á, chư tăng không có được củi sắp củi nhang củi rồi mình đốt rồi hơi sưởi ấm á, sưởi ấm nấu nướng thì không rồi, nè nấu nước rồi cũng không cho nữa rồi, nhưng mà even mà để mà sưởi ấm á, trời lạnh quá rồi mình làm kiểu là mình củi rồi mình đi. Thì đó là luật, là tại vì sao, là tại vì nếu như mà mình đốt như vậy là con côn trùng ở dưới nó chết.
Yeah.
Bởi vì mình vô trong rừng mình chụp, mình hơ, mình cào, mình lấy thì củi mấy con này nó trùng ở dưới biết bao nhiêu nó chết ở trong đó. cho Đức Phật. Rồi ông kia ông nói, vì chư tăng không được quyền đốt lửa để mà sửa, thì bây giờ chư tăng mà mở hít ra cũng phạm giới như thường.
Dạ. Chư tăng nhai cái dao lần cũng phạm giới, trong nó thiếu gì là sinh vật
phải hiểu đó. Là Phật nói là chư tăng không có đốt, có nghĩa là giống như là đừng có sinh cái tâm đốt, chứ không phải là đừng đốt củi đâu.
Trong những cái trường hợp mà mình thấy rằng là có thể là mình giết côn trùng. Ví dụ như chẳng hạn, bây giờ một đống củi mà nó đã khô, nó cháy, nó nằm đó, có côn trùng nào đó thì muốn đốt thì đốt thôi, theo ý của sư là vậy đó. Còn mình không đốt thì mình kêu Phật tử đốt, thì kêu Phật tử đốt thì cũng giống nhau. Các sư đó không đốt kêu Phật tử đốt, không chặt kêu Phật tử chặt thêm, để xem.
Hey. Con nghe là bên Thích Ca Thiền Viện hình như có một cái tổ cú gì đó nó vô rồi, hình như sư Kim Triệu phải nhờ họ tới bắt, mấy người nào bắt là thường họ cũng giết đi thôi.
Yeah. Sư nhớ là còn một lần ở bên Kỳ Năng đó, trong cái trường thiền đó của cái ông mà viết cái cuốn sách đó, thầy của ông ở đó đó. Rồi cái con ong gì đó không biết, nó làm cái tổ rất là lớn mà làm ngay cái cửa đi vô đi ra của trường thiền. Rồi mới phải kêu người ta lại giết. Thì kêu lại thì nó giết hết rồi, chứ đâu có để. Dạ. Tại vì không ai tới gần hết, nó đứng xa, nó spray cái chemical. Dạ. Gì đó.
Trong cái thầy Sumedo đó, khi thầy về thì tôi ở cái vùng Đông Bắc đó, thầy ở trong cái cấp, có một cái tổ ong nó vô, nó khi mà chụp cái hình đó, ong nó bu đầy lên người. Thầy cũng phải sống với cái tổ ong vậy thôi à.
Nhiều vị đó họ giỏi lắm, họ tập tâm từ đó, trong cái phái của ngài Sumedo đó, trong cái ngài Ajahn Chah đó, họ ngồi ở trong đó mà cái tổ ong tổ kiến là vậy đó, mà họ rải tâm từ cái sao mà nó không có cắn.
Dạ.
Yeah. Và cái đó cũng là nỗ lực không dữ lắm. Ngài Ajahn Chah là một cái vị có thần thông ngay.
Dạ.
Một ông sư người Đức, ông xác nhận với sư vậy đó. Ngài Ajahn Chah có thần thông, tức là ngài tập cái thiền này không phải là ngài tập từ tứ niệm xứ trực tiếp đâu, ngài tập qua thiền định.
Dạ, nên trong cái phần đầu của thầy
dạ, nói về thiền định rất là nhiều.
Nó có về cái phần thiền định. Dạ. Nhưng mà sau đó thì ngài có viết một cái đoạn rất rõ về cái thiền định. Dạ. Cái định mà kêu là định mê mờ đó. Dạ, thì
vậy thì đó nhiều, rất là nhiều vị mà sau ra này sư gặp ở các trường thiền quốc tế, mấy ông Đức đồ nó cả chân cha là có thần thông. Mà ở gần ngài khó khăn khủng khiếp lắm. Ngài giới luật rất là dữ. Bây giờ ngài Usutika cũng vậy. Các vị rất là khó khăn với đệ tử. Ví dụ như ngài Ajahn Man là thầy của ngài Ajahn Chah đó nghe. Là hễ mà ông mà làm thị giả cho ông sư là ông phải biết ông sư muốn cái gì, chứ không phải là tôi dặn nữa. Thành ra mà các vị đệ tử mà vô mà phục dịch đó, là biết là ông thầy ông ngủ như thế nào, ông ăn như thế nào, ông nằm như thế nào. Ông nói nếu mà một cái người mà cái bằng thị giả cho một vị sư mà không biết ông sư muốn cái gì, đừng làm thị giả. Hiện tại chủ trương vậy, không nói gì hết, để cho người ta đoán mình muốn cái gì. Thành ra sư nói thiệt anh ạ, các vị mà kêu mà thật sự mà gọi là đắc đạo quả mà thánh nhân thật á, tới gần cực lắm trong cái chơi. Bởi vì cái tâm của họ là cái tâm rất là trong sạch. Vì tâm các vị nó trong sạch quá, thành ra xin lỗi mình làm cái gì đó cũng lỗi hết. Các ngài nói như mình thấy là lỗi rồi. Ví dụ như ngài Sư Minh Vô là sư không bao giờ dám tới gần, có mắt ngài sắp bưng rồi. Ví dụ như đi vô đó mà gặp ngài, mà ngài đang ăn đó, mà lại là ngài nhắc một lần thôi, mình ông sư không bao giờ lại một ông sư đang ăn, ngài không cho. Lần sau mình nói, lần sau mình tới mình nói nữa là ngài nhìn. Lần thứ ba mà tới mình làm nữa, mình nhờ ông Tijaniya đi kiếm nói, nhớ lưỡi dục không cho chuyện đó. Còn mấy cái bà mà nấu nướng là cực lắm, mày kêu lên là sợ lắm. Bánh nè, bẻ ra từng miếng nhỏ nhỏ. Bởi vì cái bánh đó, nó phải nhỏ để chư tăng bỏ miệng, nó không búng má như khỉ. Thầy nói trời ơi, bên Miếng Điện người ta một lần người ta sợ chư tăng, người ta cực lắm. Nghĩa là đòi hỏi một cái ekip mà rất là tỉ mỉ. Bánh nè, bẻ ra từ chút nó nhỏ nè. Cái bom, cái cam là gọt quá rồi, làm đàng hoàng tử tế. Thiệt là họ làm mà không có tiền, họ làm mà với một cái số lương mà rất là thấp đó. Thành ra khi mình đi vô trong cái đời tu đó, mình phải thấy không có cái chi mà dễ dàng, không có cái
chi. Nhưng mà thưa sư, ví dụ như họ những vị tăng mà phạm giới như vậy, cái đáng sợ cho họ là họ xuống địa ngục. Ví dụ như vậy là cái gì làm mà xuống địa ngục? Cái tâm sợ hãi của họ là họ đã cái tâm mang tội.
Cô phải nhớ một điều như thế này, pháp hành này là khi mà mình đã làm tội rồi đó, thấy không, cái tâm của người làm tội nó remorse rất là dữ. Tâm đó là tâm đi địa ngục đó. Vì vậy người ta thường nhắc mình, ta nói mình đó, khi mà mình làm một cái gì mà lỗi rồi đó, mình ngồi thiền này này là nó nhớ lại rất là rõ. Đó như sự kể cái cô kia cũng đánh bà ngoại của cô mà chảy máu đó. Ngồi nhìn cả một cái hình đó ra. Bây giờ cô mới đi sám hối, cô làm đủ thứ chuyện. Mình nhắc mình chuyện mình đã làm rồi, là mình hứa từ này về sau mình đừng có làm nữa. Và let it be. Nước đã đổ xuống đất rồi, làm không được gì nữa.
Cũng có điều kiện nào cũng nhờ cái mình bỏ qua đó mà không có cái tâm đó, không có được vào địa ngục.
Là bởi vì là mình đã biết là cái chuyện này tương lỗi và mình tiếp tục mình làm tốt nè, mình đâu có làm nữa đâu nè. Còn cái người mà không hành thiền thì không có những cái information này là confused. Cứ nhớ hoài, mà nhớ là nó đưa đi à. Bởi khi mà mình sắp sửa chết rồi thì các căn đóng hết, ý căn để làm việc thì bao nhiêu chuyện đau khổ nó phải nhớ lại chứ, làm sao đi đâu mà thoát.
Sao mấy tăng mấy sư tu tới mức đó mà không có tự mình cứu mình mà phải xuống địa ngục như vậy?
Thì đâu phải sư nào cũng tu hết được đâu. Mình thấy biết bao nhiêu sư mà gian dâm vô độ này, thấy không? Thì quý vị cũng nghe rồi, chứ cần chi sư phải nói nữa.
Sư kể chuyện xuống ông nào đó xuống thấy dưới địa ngục toàn sư không á.
Cái chuyện đó đâu có gì ngạc nhiên đâu.
Nhiều hơn
ngạc nhiên đâu. Là bởi vì cái nhà sư là ăn là ngủ là mặc là từng giờ từng phút là giữa Phật tử chứ tiền đâu mình có, mình làm cái gì mà có tiền đây. Vậy không, sư bạc cái y này là đủ thứ người cho, áo ai cho, quần ai cho, y ai cho, t-shirt người nào cho, đủ thứ người ta cho không à, mà ta cho mình là cho toàn cái thứ mà tốt nhất không đó, mình mắc nợ rồi đấy.
Có trường hợp nào ví dụ cái thằng cướp hay là nó có làm những điều xấu mà cái tâm nó không nhớ là những cái chuyện gì nó làm?
Trời ơi, một khi mà đã làm rồi là mày hiểu, mà có cái emotion vô đó là nó nhớ ghê lắm. Nhớ. Đừng có nói chuyện ăn cướp mà giết người ta nữa. Mình nói chuyện mình gây gỗ vợ chồng nữa này. Mình cũng nhớ này.
Mình còn lương tâm là những người hoàn toàn họ mất lương tâm luôn á.
Cái vấn đề không phải là lương tâm mà vấn đề nó nhớ đó.
Cái nhớ đó.
Mình làm cái gì cái tâm mình nó cũng ghi hết trơn. Cái đó là cái quy luật tự nhiên của tâm mà. Nó recording everything.
Cái tưởng đó.
Ừ.
Nhưng mà nếu mà nó nhớ mình nó cần hoan hỷ thì sao?
Thì nó đi xuống thì càng sâu nữa. Vì nó hoan hỷ trong bất thiện pháp mà. Khi mà nó nhớ mà nó hoan hỷ thì nó giết người ta như thế nào thì nó phải nhớ chứ, phải không? Bữa sau là mình siết cổ và siết kiểu nào cho mau chết này chẳng hạn.
Chứ còn nó không có cái tâm remorse thì nó đâu có...
Như vậy thưa sư, mấy người lính thì
sao? Có một năm, có một vị mà phải ngài Pháp Nhẫn ở bên Texas á. À, chúng tôi là ngài Pháp Nhẫn lúc đó còn trẻ, rồi đi thuyết pháp ở trong các quân đoàn đó, chỗ lính đó, đại lính đó. Thì nó hỏi là ông nói rằng là Đức Phật giữ cấm năm giới, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, không sát sanh, mà chúng tôi là sát sanh này, vì chúng tôi đi lính mà chúng tôi đi lính chúng tôi sát sanh là vì quốc gia dân tộc. Ngài Pháp Nhẫn trả lời một câu rất là hay. Ngài Pháp Nhẫn nói, anh nói quốc gia dân tộc đó là cái quyền của anh. Bởi vì nếu mà anh nói quốc gia dân tộc thì người Cộng sản họ cũng nói quốc gia dân tộc, phải vậy không? Mình đánh với người Khmer, người Khmer họ nói vì quốc gia dân tộc họ giết mình. Người Việt Nam cũng nói là vì tôi quốc gia dân tộc tôi giết người Khmer. Anh nhân danh quốc gia dân tộc, cái đó là cái quyền của anh thôi. Nhưng mà có bốn chi, trong giới sắc sanh có bốn chi. Hệ mà anh fulfill bốn cái này rồi là anh lãnh. Cái này ông Phật ông nói theo cái luật tự nhiên mà. Thứ nhất, tác ý muôn diệt, biết chúng sanh có sự sống đàng hoàng tử tế, cố ý giết, xúi kẻ khác giết và chúng sanh chết sự giết. Anh đủ cái năm ghế nào không? Đủ năm cái nồi là anh lãnh à. Cái đó là ông Phật nói cho tôi nói. Mà ông Phật nói theo cái luật của tâm. Cho ông nói về cái chuyện mà quốc gia bên này bên kia. Nhưng mà theo chỗ sư hiểu có một điều là khi mà ví dụ anh bị bắt buộc chẳng hạn thì cái tác ý của anh nó yếu. Có vậy thôi. Nhưng mà khi mà anh mà ra trận rồi đó thì nó hiểu mà thấy người ta chết là anh cũng khăng lên rồi anh cũng muốn giết người ta.
Cái đấy là sinh tồn mà.
Dạ, yeah, đó. Nhưng mà anh thấy mình lý mà lời của Phật ra mình nói rất là chính xác. Đức Phật nói cái này là tôi dạy theo tâm này. Biết chúng sanh có thức tánh, cố giết, chúng sanh chết là sự giết, phải báo người khác giết. Đó, trong cái cuốn Nhật Hành của cô Diệu Lạc đây này có này. Các chi của giới sắc sanh. Đủ rồi là anh làm cái gì là chính của đó.
Có những người không biết chúng sanh có cái tánh thì sao chúng có sự sống.
Bình giờ mình biết cái sống là nó cười rồi mình có sự sống rồi nó la nó hét thì có sự sống như gì nữa.
Vậy thì hồn nhà phải biết hết rồi. Biết còn cái gì nữa.
Có sự thức tánh là mình thấy người ta sống rồi nè. Mình cung kiếm mà mình thấy nó bò rồi nó có sự sống nó mới bò chứ phải không?
Ai cũng biết điều đó. Ừ? Thì không nhận ra được.
Bởi vì không, tại sao không nhận ra được? Vì tâm sân nó sân quá rồi, nó mờ. Cái phiền não tới là nó mê mờ. Mê mờ là phải nhân danh dân tộc mình giết. Do đó mà mình thấy rằng tất cả những cái gì mà cái người mà lính mà ra trận, họ cần cái sự thúc đẩy rất là nhiều, nói rất là dữ. Mình đi để mình bảo vệ quốc gia dân tộc là toàn là dùng những cái danh từ rất là đau to vô lớn, mình đưa cái thằng nhỏ ra chiến trận được chứ.
Con nói ví dụ về
súc
vật
á,
chúng sanh về súc vật mình đâu có biết.
Thì vì đôi khi là nó vì sống còn, nó phải giết để nó ăn, nó sống.
Nó cái tội nó lại khác hơn.
Rồi giống nhau hết à, không có gì khác, sát sanh là như vậy thôi à.
Mình nuôi miệng mình để sống
mà. Đó, vậy thôi.
Nhưng mà hồi nhỏ đó.
Dạ xin lỗi anh, ví dụ như bây giờ đó, cô Pháp Hạnh thấy nè, ví dụ bây giờ đó một cái người mà làm điếm nè, có vậy không? Họ nói tôi làm điếm này, tôi nuôi cha nuôi mẹ, nhưng mà thế giới ta bảo cô là người làm điếm. It doesn't matter, vì whatever motivation. Vì vậy cái sắc xanh là vậy đó. Tại vì sao mà nó thành con cọp? Bởi vì sao? Vì là nó cũng tạo ác nghiệp rất là nhiều. Bây giờ nó phải sống sự survive bằng cách nó giết người khác. À, có nhiều người nói bây giờ mình qua xứ Mỹ, tha hồ mà mình giữ giới. Mua gà ra chợ mua gà. Có ăn cắp trộm với ai đâu. Con sắc xanh không trộm cắp, tài chứ không làm gì hết trơn. Mấy người vô tù cũng khỏe lắm. Ông tù đâu có làm gì đâu, có rượu đâu uống, giết ai đâu giết. Hỏi mấy người đó vậy là sao, giữ giới trong sạch không? Sao mà trong sạch được? Tại vì không có điều kiện thôi chứ. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa. Chứ đâu phải vẫn có thì con giết, mà con có thì con giết. Dạ anh nói gì anh?
Mà không, ví dụ như hồi nhỏ đó, người mình con chim. Mình nuôi chim thì mình phải bắt con cháu giết cho nó ăn. Thì cái đó làm sao?
Dạ thì anh, cái đó là anh phạm giới rồi, anh thấy không? Mà thật ra là cái chuyện mà con chim là cái sự sống của nó cũng giống anh định, anh lên anh cũng nói sư về vấn đề anh nuôi chim như vậy đó. Trong này nó có cái sự dính mắc. Anh biết rằng mình cho một cái con thú ăn á. Nếu một cái con thú đó là mình nuôi là cái con pet của mình, không có phước chút nào hết trơn, mà toàn phiền não nữa. Còn cái con đó là con thú hoa. Mèo của ai nuôi thấy đói mình cho nó ăn, hoặc trả chim rồi mình cho nó ăn, cái đó mới có phước. Anh thấy ngay cả trong cái chuyện mà làm phước là bao nhiêu đó thôi là mình thấy có cái thế, mà nó vướng phiền não vô một cái là tự nhiên cái phước của mình nó xuống. Đó là trước khi mà anh bắt con chim, anh cũng thương con chim nó lắm, anh bắt con châu chấu là anh thương chim nó, thấy không?
Hồi nhỏ thì mình có cứ làm nữa
thôi. Dạ, đâu có biết là, bây giờ nó khổ là vì ignorance à. Vì vô minh này, có vậy thôi. Mình tưởng là vui phân mà nó sao đó. Nó thành ra hết cái câu chuyện Phật pháp mà mình nói một hồi phải không? Mà dưới cái ánh sáng của tâm là mình thấy mình hiểu rõ, giống như anh nói vậy đó. Tu mình tập đi là tự nhiên mình hiểu cái vấn đề nó rất là rõ. Thành ra anh biết vừa rồi sư nói với anh về mấy cái chi giới sắc sanh đó, ngài Pháp Nhẫn là ngài nói cái câu này lâu lắm rồi, chắc bây giờ ngài cũng quên đó. Mà sư thấy ông cũng rất là thông minh. Ông lấy một cái câu nói mà rất là nút thô của Phật để giải thích cho thuộc. Hồi đó mà anh nói kiểu đó là trục của anh cộng sản á, anh dạy trong quân đoàn mà. Anh nói tôi là một nhà sư này, tôi không có dám nói cái gì ngoài cái chuyện mà kinh Phật, Đức Phật nói đó, cái điều kiện như vậy đó. Nếu mà anh không phù phiêu cái điều kiện, nó không bao giờ bị cái gì hết. Nếu mà anh dính trong một trong năm cái đó là anh phải bị rồi đấy. Và cái này là luật nhân quả, nó vận hành một cách tự nhiên, chứ Đức Phật không có nói rằng là quốc gia dân tộc nào hết. Thôi được chứ.
Mấy người mất trí nhớ là sao sư? Họ làm việc xấu đến lúc họ mất trí nhớ.
Do đó người ta mới đặt một câu hỏi này. Một người mà đứng trên ban công mà nhảy xuống là té bể đầu phải không? Vậy thì cái người mà bị mộng du có bể đầu không? Không bể đâu hả?
Mà cái tâm không làm việc thì lấy gì nó dẫn dắt đi đâu?
Cái tâm sao mà không làm việc?
Tại nó bị mất trí nhớ rồi, nó không có một cái gì nhớ.
Thì bây giờ thì tao hỏi cái người mộng du là nó có nhớ gì đâu mà vẫn té, vẫn bể đầu, vẫn chết như thường à?
Không hiểu cái cách làm việc của tâm mà sao nó đưa như vậy.
Đưa cái sao?
Đưa vô được địa ngục, trong khi cái trí nhớ nó không có cái ác tâm trong đó, nó không còn nhớ cái gì hết.
Mình phải nhớ như thế này, mỗi cái tâm nó làm việc theo cái gọi là một cái bằng nó cái giữ gì à, chavana, tức là tốc hành tâm á. Nó không có trí nhớ nhưng mà nó giết à, nó muốn giết chứ đâu phải không giết đâu. Nó muốn ăn à, thấy không? Một cái thằng khùng á, mình đưa ổ bánh mì coi. Đó là tốc hành tâm á, tâm nó làm việc rất là dữ. Tạo nghiệp là do tốc hành tâm mà, chứ đâu có phải là tạo nghiệp là tại vì có trí nhớ, không có trí nhớ. Pháp hành không có trí nhớ, nhưng mà đó coi thử Sam Sân Si, một cái người mà điên khùng á, ví dụ như nó đàn ông đưa đàn bà nó vẫn nhào tới như thường chứ phải vậy không. Bởi vì trong cái trại điên ở Việt Nam á, ta nói là hễ mà lơ vơ là cái tụi này nó sụp lại với nhau là nó gây ra biết bao nhiêu cái tệ nạn xã hội nữa. Thì họ canh chừng mấy cái nhà thương điên mà cô có mấy người mà bên nữ ghê lắm, họ sợ. Đó. Tạo nghiệp rồi đấy. Gọi là tốc hành tâm ở trong di vị pháp nói là cái tâm này khi mà bắt đầu nó làm việc á, đó, nó tạo nghiệp rồi đấy.
Tạo nghiệp mà không biết.
Tạo nghiệp mà không biết, cái khổ là ở chỗ đó.
Tạo nghiệp rồi cái gì?
Cũng thì cũng giống như là trường hợp anh Vinh nói là mình hồi nhỏ mình chơi chim với đồ đó mình đâu có biết nè. Mình cứ nghĩ phanh thôi. Thì đó thì mình đây là trường hợp là cũng không biết này, phải không? Nít biết gì đâu. Nít vô tội phải không? Không, không vô tội đâu. Bởi vậy nhân quả nghiệp báo này nó vận hành một cách tự nhiên của nó. Ông Phật cũng nói tôi có sinh ra không sinh ra thì nhân quả và nghiệp báo nó cứ theo điều kiện của nó mà nó vận hành, tôi không có làm gì được hết trơn. Tôi chỉ nhắc cho quý vị coi chừng đừng có làm ác nghiệp.
Mình nếu mà nhân quả nếu tới đó nó không có đủ duyên thì nó cũng
sẽ... À, đúng rồi, vì vậy mình mới nói cái tâm. Rất là nhiều người làm tội rồi vậy rồi mà tại sao mà họ đi tái sanh? Vì vậy Đức Phật mà nói nghiệp quá của nghiệp. Trời ơi, Vipaka khó mà nói cái gì lắm. Vì lấy cái tâm mình nói mà làm ra, lâm nó rất là nhanh. Trong một phút chốc nó thay đổi. Vì vậy Đức Phật đừng có họ đặt câu hỏi tại sao mà người đó hồi xưa làm tội mà bây giờ họ sanh ra kiểu này, cái nọ. Các vị chư thiên á, lên trên trời đó. Đó rồi đi nghe pháp á. Cũng chư thiên hết trơn á. Và ông đó ngồi đó rồi, có ông tới ông tụt lui. Ông tới nữa, ông tụt lui ra tụt lút rồi sao luôn. Đó hỏi Phật, Đức Thế Tôn sao kỳ vậy? Cũng là chư thiên với nhau mà sao mà ông thì ánh sáng quá trời quá đất, còn ông thì túi mồ, có ông thì ngồi trước, có ông ngồi sau, tại sao mà thứ tự của các vị đó nhường nhịn nhau? Đức Phật nói không phải đâu. Cái ông mà ông phải tụt lui ra phía sau đó, ông cũng làm phước cho ông kia, nhưng mà ông làm phước vào cái lúc không có Phật Pháp, không có trí tuệ. Sasana không có cái lúc đó. Ông làm thì làm theo quán tính, ông thương cho vậy thôi. Còn cái ông trời mà ngồi trước đó, ông đó là trí tuệ nhiều là tại vì ông cho trong cái lúc mà đang có giáo Pháp. Thấy không? Cái này Đức Phật nói cho mình, sao mình hiểu cái này gì đó.
Thì trí tuệ có thôi, Đức Phật của trước đó chưa có.
Thì trí tuệ là luôn luôn có, nhưng mà cái trí tuệ mà khi mà Đức Phật thể hiện là cái trí tuệ là trí tuệ giải thoát á.
Lúc sau này mới có được trí tuệ giải thoát đó.
Thì trí tuệ giải thoát là luôn luôn có, nhưng mà chúng sanh không biết thôi. Không có Phật thì chúng sanh không biết. Thành ra được gọi là có bốn chuyện mà gọi là bất khả tư nghị đó. Cái danh từ nó nói bất khả tư nghị. Cái thứ nhất là tại sao con cò màu trắng, con quả màu đen? Đó là những cái hiện tượng tự nhiên mình không biết này. Tại sao mà một vị Phật có thể biết nhiều chuyện như vậy? Gọi là trí tuệ của Phật. Tại sao mà các vị mà đắc quả rồi đó, đắc các tầng thiền á, tại sao mà có khả năng như vậy, có khả năng rờ mặt trăng mặt trời được? Tại sao như vậy được mấy cái? Đức Phật nói có bốn cái mà sư quên cái thứ tư. À, quả của nghiệp. Mình bốn cái này đừng có hỏi. Quy luật thương nhiên này, con cò nó trắng và con quả nó đen này, trí tuệ của Phật này, thần thông của các vị mà tu thiền định này, và cái quả của nghiệp, bốn cái này là bất khả tư nghị, bởi vì nó thuộc về tâm mà trả lời không được. Cái Phật cũng nói cái quả nó trổ như vậy thôi. Ví dụ như anh chị em thấy không, cái mình dục cái hồng gạch đó, dục cái hồng đá mình cầm mình dục đó, cái chỗ mà nó rớt xuống là nó có điều kiện hết trơn chứ đâu có phải là tự nhiên mà rớt xuống đâu. Đúng ngay chỗ đó, đôi khi rớt cay trúng mũi mình nè, thấy không? Đó, mình đi ra đường cái tự nhiên không biết làm tội lỗi chứ cái tấm bản đường nó rớt cái bụng đè đầu mình đập mình chảy máu. Có phải không phải bật asa đâu, phải không phải là vì gọi là cái by chance mà nó vậy đâu. Nó có nhân duyên ở trong đó, bởi vì mình không có hiểu được. Vì vậy các thầy thường hay nói chữ bất khả tư nghị là vậy đó. Có những chuyện không giải thích được.